Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2024. Tổng cộng là 63 bạn đạo. Rồi, xin mời Liz bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi, em cho bạn đạo nghe một cái clip vui. Bây giờ mình nghe ha.
Thượng đế, ông trời sanh ra tất cả muôn loài vạn vật như con thầy nói con di trùng, nhưng mà con di trùng cũng là ông thượng đế sanh nó ra. Con di trùng nó đục người ta lủng phổi lủng tim người ta chết, cái đó là không có lợi, nhưng mà nó nghĩ là ông trời sanh nó ra để mà làm cái việc đó, thành ra nó chỉ nghĩ là
Rồi trước sau nó cũng bị bác sĩ giết à. Trước sau nó cũng bị bác sĩ giết, khoa học giết nó. Khi mà nó hiểu trước sau nó cũng bị khoa học giết nó không có làm di trùng nó nữa. Từ di trùng nó trở lại tốt hơn, di trùng tốt thay vì di trùng xấu.
nhưng mà ông trời ông sanh nó ra nó là con di trùng mà nó đâu có đổi được này, đổi
Đổ
được
được sao nó có di trùng tốt. Bây giờ con sốt ruột là cho con uống di trùng bạn đó, di trùng tốt á. Bây giờ sốt ruột là đuổi di trùng xấu ra, đem di trùng tốt vô trong trong con. Thấy không? Rồi mỗi ngày mỗi sốt mỗi uống thét rồi cái cơ thể con toàn là di trùng tốt, nó không có đòi ăn nhiều. Nó ăn nhiều nó phá hoại cái óc con, nó không có ăn nhiều nữa.
tốt
Được chứ sao không được? Hả?
tốt làm
Nhưng trốn nó làm cho cơ thể bình an, không có đòi hỏi nhiều.
nó nuôi dưỡng cơ thể.
Nên nuôi dưỡng cơ thể, làm tốt cơ thể, nó không có đòi hỏi ăn uống nhiều, nó khỏe mạnh, vi trùng bạn. Còn những người xấu tánh đói đó, vi trùng sâu nhiều lắm, xuất ra cái nó hết. Cho nên nhiều người uống chanh chịu đựng được đó, đó là nó sa thải vi trùng sâu nhiều lắm.
Chị con khi mà con rửa ruột xong rồi con sẽ được thanh nhẹ, sẽ ngồi thiền nhiều
Chắc chắn
rồi, nhưng mà con nghĩ con khỉ nó cũng ngồi suốt ngày mà nó cũng đâu có thành
rồi.
cái gì, nó cũng biết cái thân thể của nó chỉ có nửa kilo mà nó cũng nhẹ,
Nó được kilo
nó
nhẹ
còn nhẹ hơn
nhưng
con
mà con thấy con khỉ hay hơn con, tại sao con bắt chước đi làm con khỉ, con làm người chi, con đặc biệt hơn con khỉ, con bắt con khỉ con chơi mà, khỉ đâu có bắt con chơi được. Cho nên con khác à. Con đừng có lẫn lộn con khỉ với con à. Hai cái khác à.
rồi.
Con tu mà cứ ngồi cũ rũ, họ ngồi cũ rũ, bắt chước hình ông Phật ngồi cũ rũ, đó là con khỉ. Con khỉ chờ ta chụp hình. Con tu mà tự thức, tự mở quán thông, cái đó không còn con khỉ nữa. Ý mã tâm viên, không 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 dùng cái tâm con khỉ nữa. Dẹp, trở về thanh.
Thành ra con khỉ nó ngồi hoài nhưng mà tự vì cái tâm nó không thanh tịnh,
Không
thành
thanh
ra
tịnh
nó không có
nên
thanh
thì nó phải nhảy từ cây này qua cây kia nó mới khỏe. Thấy không? Như cái tâm con không ổn định á, con nói chuyện này tới chuyện khác thì cũng khác với con khỉ.
thầy. Mấy người mà có khiếu ăn nói là mấy người đâu có thanh tịnh thì hả?
Đâu phải khiếu ăn nói. Khiếu ăn nói, cái khiếu ăn nói là nên ăn nói hòa hoãn, cởi mở, tâm lý giúp đỡ mọi người. Còn khiếu ăn nói mà tự hại là không phải khiếu ăn nói. Nó nói xàm, không có tự hại được. Người thông minh không có dụng tự hại.
Rồi anh Bảo nói cái này nha, có nhiều cái
Nói
học.
gì? Để đi
Bây
nói
giờ
gì?
anh Bảo nói đi, có gì anh Bảo học trong cái clip này.
Nó ngồi nó muốn giống con Phật, nó ngồi giống như con khỉ vậy.
Rồi, ngồi gục lên gục xuống trong khỉ hả?
Ngồi như con khỉ vậy. À.
Có cái chỗ là khi mà ngồi cũ rũ đó, nghĩa là ngồi mà gục lên gục xuống á, ngồi cái đầu sát đất đó thì cái thức nó không có mở. Cái thiền này nó khác, cái thiền này nó cho mình mở cái trí, mà ngoài cái việc đó đó là mình phải làm nhiều cái chuyện lắm. Mọi người nói là tôi thiền là đủ rồi, thật sự mà nói cái đó là nói ông thầy, cái thời của ông thầy, còn mình là khác rồi, mình còn cái đời mình nhiều lắm, cái đời mình nhiều lắm. Thật sự mà nói 24 trên 24 là mình chiếm gần như 24 rồi, 20 tiếng là thấy đời không à. Cho nên á, ngồi thiền không là không có đủ, cái thức nó không có mở, cái thức nó không có mở. Tại vì mình cứ cũ rũ mình ngồi giống như khỉ vậy đó. Ngồi mà không có tâm ý mã tâm viên là vậy, nó cứ bắn tùm lum hết trơn à. Mình không có cái điêu luyện. Mà hỏi điêu luyện sao nó, tôi cũng biết là điêu luyện hết rồi, cái gì cũng điêu luyện hết rồi, cái gì cũng biết hết rồi, thì cái đó là không có đúng. Cho nên không có cái sự điêu luyện, nhất là cái niệm Phật mà không có biết giải cái lục căn lục trần á, là cái ý nó nhảy dữ lắm. Cái ý nó nhảy thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó cho nhiều cái lý luận, thành nó lý luận á, cái này nó lý luận hay lắm, thì cái tâm nó không có ổn và cái thức nó không có mở. Mình chỉ không phải là chỉ ngồi thiền không, trong cái tuần sau có cái đề tài ngồi một đống đó, sẽ thấy là ông thầy ông nói rất là nhiều trong đó, ông la rất là nhiều, nhất là mình ngồi mà mình không có mở cái thức á, cái tâm mình sẽ nghĩ lung tung lắm. Cái thức nó không có mở, mình không có cái sự điêu luyện về cái niệm Phật á, thì cái trí mình nó không có mở, thì cái trí mà nó không mở đó thì khó mà đón nhận được cái gì lắm. Cái tâm nó khép lại, mà khi mà cái tâm nó khép lại là nó không có mở được cái trí, nó không có đón nhận được cái gì hết. Thì khi đó dưới này nó dùng vậy á, nó cho nhiều cái lý luận lắm. Nó nói là tôi biết hết rồi, tôi biết ăn năn hối cải rồi, mà thật sự bữa nay nó ăn năn ngày mai nó làm tiếp. Lục căn lục trần nó hay lắm, nếu mà mình không có sự điêu luyện á, cái lục căn lục trần nó cứ hoành hành mình hoài à, nó cứ nắm đầu mình hoài, nói tôi biết rồi, hôm qua tôi làm cái chuyện đó sai rồi, tôi thấy tôi ăn năn quá, ngày mai tôi làm tiếp. Có nghĩa là mình chỉ biết trên cái lý thuyết thôi, chứ thật sự mình không có điêu luyện. Lục căn lục trần là phải điêu luyện, mình ngồi mình niệm Phật á mà phải có cái sự điêu luyện. À, điêu luyện sao vậy anh Bảo, nói đi, để cho mọi người hỏi, hỏi là điêu luyện bằng cách nào, điêu luyện bằng cách nào mới gọi là điêu luyện lục căn lục trần.
Mình phải bắt nó niệm Phật với mình, là vì lục căn rằng á mà mình không biết cách ngồi một chỗ yên tĩnh mà bắt nó niệm Phật với mình á, thì nó không có niệm. Mà nếu mà nó không niệm á, là chỉ có mình phần hồn niệm, mà một mình phần hồn niệm á, là niệm đâu có được, niệm chừng mấy câu là nó đẩy cái tư tưởng mình chạy theo nó rồi, nó dắt mình đi rồi, thành ra cái niệm Phật của mình, cái chấn động nó không có được liên tục, nó không có liên tục mà nó không có tập trung được, nó không có liên tục á, thì nó không có nhanh. Cái vấn đề là mình niệm Phật là phải cho cái chấn động lực nó càng nhanh, nó càng nhanh nó càng nhẹ, mà nó càng nhẹ thì nó mới phát sáng, nhẹ nó mới lên đầu được nên mới phát sáng. Còn mình niệm cho có vậy thôi á, thì niệm một hai cái rồi cái tư tưởng á, tụi lục căn trần nó dắt mình lo chuyện này lo chuyện kia, nghĩa là nó không có cái sự liên tục, nó không có cái trớn, là nó bị cắt ngang hoài á, là mình không có niệm Phật được. Nhiều khi mình tưởng là mình niệm Phật được nhưng mà thiệt ra mình không có niệm gì hết, nên thành ra tại sao mà thấy cái trí mình không có mở, cái sự sáng suốt mình nó không có trở về với mình, là tại vì mình không có tập trung được, cái chấn động lực mình nó quá yếu đi, niệm lực niệm Phật nó không có điều hòa. Mình đi làm sao mình điêu luyện tụi nó, mình bắt nó vô ngồi niệm như mình đâu, bắt đầu ban đầu 5 phút thôi cho nó tập từ từ nó quen lắm, tại tụi nó chậm lắm, so với phần hồn là cái sự tiến hóa của nó chậm lắm. Mà mình đưa cả vạn linh ở trong này chứ không phải lục căn trần không, vạn linh là trong đó là có bò bay mấy cửa, đủ thứ hết, đủ thứ trình độ trong đó hết. Cũng như giờ mình thấy ở đời nè, mà đủ thứ trình độ hết, làm sao mình dạy cho nó hết tất cả những người đó mà thức tâm, đâu phải dễ không, tại nhiều trình độ quá khác nhau. Thành ra mình đã có cái pháp điêu luyện là bắt nó vô ngồi niệm Phật, nay chút mai chút, từ từ nó mới gom lại, từ từ nó mới thức tâm, từ từ nó mới nâng cao cái trình độ nó lên. Thành ra cái sự điêu luyện nó đòi hỏi một cái sự dày công, chứ mình đừng gạt mình gạt mình bằng cách mình nói tôi biết niệm Phật rồi, tôi niệm ngày mấy tiếng đồng hồ, mình nghe qua là mình biết nói dốc mà, là tại vì không hiểu cái khó khăn chỗ nào, mà niệm Phật là như thế nào, phải điêu luyện như thế nào, mình không hiểu thì mình dễ nói bậy lắm. Mình nói là tôi niệm cả ngày thì tôi niệm mấy tiếng hồn, tôi vô biệt niệm, thiền niệm vô biệt niệm luôn rồi. Thành ra cái đó là chỉ tự gạt mình, mấy chục năm mà mình không biết niệm mà chỉ tự gạt không. Cũng may là sau này mình tìm ra được cái phương pháp niệm Phật, chứ lúc trước mình đâu có biết niệm, cũng bị gạt mấy chục năm chứ đâu có ít đâu, mà mấy chục năm nó uổng uổng lắm á.
Khi mà làm sao mà biết được mình không có bị gạt à, cái đó mới là quan trọng, làm sao biết được mình không bị gạt.
Thì khi mà nó gạt mình đó là
nó đẩy nó đẩy cái tư tưởng mình đi, là nó không có niệm mà nó nói nó niệm, nó không có niệm mà mình hỏi có niệm mà không, nó có là nó gạt mình đó.
Khi mình ngồi niệm Phật á, khi bắt đầu mình vô mình niệm Phật á, khi mình hạ lệnh đó, mình đắc mất tức mọi thứ mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Khi mà hạ lệnh là lục căn lục trần niệm Phật cùng chủ nhân ông hoặc là chủ nhân bà đó, là mình ngồi đúng 1 phút à, không tới đâu là nó văng ra liền.
Thiệt ra không phải là ra
Văng
lệnh
ra
cho được,
liền.
không phải cho được trần trần không
Vạn
nha,
linh, tất cả
là
vạn
toàn
linh.
vạn linh của toàn
Dạ.
thân.
Lục căn lục trần vạn linh đồng niệm cùng chủ nhân ông hoặc chủ nhân bà, là khi mình hạ lệnh như vậy đó, không tới 1 phút là nó văng ra liền. Văng ra liền phải làm sao?
Kéo nó lại,
Kéo sao?
kéo hạ lệnh lại, nói
Đó.
giờ này là giờ niệm Phật, không có cho làm gì hết, không có cần nghĩ tới chuyện gì hết, phải buông bỏ hết.
Ngồi yên.
Thì
Là nó vậy đó. Ngồi yên.
nó chịu nghe
Đây. Ngồi nghe. Nó chịu nghe. Nó chịu nghe một hồi. Nó văng nữa. À, nó văng ra nữa. Mình bắt bắt cho lại. Ngồi yên. Mình cứ la nó liên tục như vậy đó. Từ từ từ. Thì cái đó nó xuống lại. Nó xuống là tại vì ở đây nó ý tưởng nó nhảy ra.
nó
Nếu mà
ý mở
ai.
tâm đi.
Dạ. Cho nên đâm ra đó. Nếu mà cái người nào mà có thực sự luyện á. Sẽ thấy được cái điều này. Thấy cái điều này. Mà khống chế nó bằng cách nào là chỉ có cách là la nó thôi à. Thầy nói là phải la nó. Không la nó là nó không có bao giờ nó chịu ngồi yên hết á. Tại vì miệng nó nín nhưng mà ở trong này nó nói.
Nhưng mà có một cách nữa là bắt nó niệm theo cái tiếng thầy niệm á, thì nó ít có bị gian hơn. Mình bắt nó
Đúng
phải
rồi.
theo liên tục vậy
Với điều kiện
á,
là không có tiếp
đỡ
xúc
hơn
bên
nhiều.
ngoài nhiều. Không có tiếp xúc đời nhiều nha. Nói trước nha. Với điều kiện là không có tiếp xúc bên ngoài nhiều, có nghĩa là không có người A, người B, người C, đủ chuyện ở trong đây nó rôm hết cái thế giới này vô nó là không bao giờ ngồi yên.
Thì cái đó là tại vì hướng ngoại rước trước.
Cho nên tại sao thầy kêu mình luyện, luyện có nghĩa là mình phải khép mình, mà khép mình là phải hạn chế cái sự tác động bên ngoài, có nghĩa là cái kích động bên ngoài nó phải giảm lại. Có nghĩa là bên ngoài mà có ông A, ông B, ông C, bà B, bà A, bà C là nó nhiều lắm. Còn con cháu chút chút chắc nó tùm lum hết trơn á. Mà những cái đó là những cái xoay vòng mình. Rồi tiền bạc của cải xe cổ nó tùm lum hết, nó nhiều chuyện lắm, không phải một chuyện đâu, nó có cả ngàn chuyện á. Thầy nói là 1.250 vị mà có một thằng 20 thằng thôi là cũng đã mệt rồi, bây giờ tới 1.250 thằng còn chưa tính tới vạn linh nữa, mới tới cái mới nói tới tới lục căn lục trần, nói tới cái phần mà đi theo mình thôi chứ còn chưa có chắc là mới có tỳ kheo rồi thôi chứ chưa chắc rồi tính tới vạn linh, mà nó bao nhiêu cái sự lộn xộn ở trong này mà mình không biết khống chế, mà không ra lệnh và không có điều khiển nó là không bao giờ có thể điện Phật được. Em dám chắc nếu ai không làm cái bước đó sẽ bị gạt hoài. Biết hết rồi, dưới đây bò bay mới cửa nó quậy lắm, biết hết cái gì cũng nói được hết nhưng mà không có làm đúng. Tại vì không có sự điêu luyện, không có thấy cái sự khác biệt cái lúc mình ra lệnh và cái lúc mình không ra lệnh, thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng nha, khi mình ngồi bắt đầu nó dâng ra liền. Chút xíu nó email, chút xíu nó phải làm này, chút xíu phải làm kia, nó cứ văng ra ngoài như vậy đó. Còn nếu mà mình hạ lệnh á, mình kêu ngồi yên là bắt đầu nó bớt bớt xuống chút, là bắt đầu nó ráng chút xíu cái 1 phút sau có nó văng ra nữa đó. Mình làm sao mà mình cứ điêu luyện từ 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 từ, cái bước nó phải từ từ một, từ bước một chứ không thể nào nói nửa tiếng 1 tiếng đâu. Phường điểm vô việc niệm làm sao mà được, cái ý nó nhảy lung tung, ý mã tâm duyên như con khỉ, làm sao mà ngồi đó mà nói thường điểm vô việc niệm, cái đó là bị gạt. Và cái người cái luồng điển không có dứt khoát và không có lập trường là sẽ phải nghe những cái điều đó, là tại vì mình không có điêu luyện. Thì cái người không điêu luyện giống mình nó cũng giống nhau thôi, cho nên khi mà mình làm cái chuyện đó rồi mình thấy cái tần số của cái chủ nhân âm thế nào và cái tần số dưới đây nó như thế nào, hai cái khác nhau. Tại vì dưới đây nó nói ồ phần hồn tu giỏi quá rồi, nó không cần tu, thế nào ông đi lên ông thành Phật tôi cũng thành Phật, nó nói vậy đó.
Có không?
Có
Nó ai nói tụi bay nghe vậy?
đó,
Hỏi
ông thầy nói rõ ràng, ông thầy nói
nó.
trời ơi chủ nhân ông tu giỏi quá tôi thành Phật, ông chúng lâm lên làm Phật tôi làm Phật vậy đó.
Hỏi nó. Chừng nào tụi bay mới thành Phật?
Đó, cho nên cái này dễ bị gạt lắm nha. Ở dưới này là mình tưởng là phần hồn, không phải, cái đó toàn bộ là cái phần này dưới này nó nói không à. Nói, trời ơi, bữa nay tôi ăn năn hối cải, tôi làm việc sai, tôi ăn năn quá trời, tôi biết hết rồi, bây giờ tôi hiểu hết rồi, phần hồn sáng suốt quá, tôi điều trị được nó rồi, bây giờ tôi ăn năn quá, tôi thấy việc làm đâu đúng, ngày mai nó làm lại làm giống y vậy. Đó là cái phần này nó nói chứ không phải là phần hồn nói. Phần hồn phải có cái sự điều khiển nó, có cái vị trí mới điều khiển nó được, không thể bị gạt một cách đơn giản như vậy. Cho nên tại sao mình bị dắt như sỏ mũi, thầy nói sỏ như sỏ mũi, như dắt như là dắt sỏ mũi con trâu vậy đó. sáu lông mũi trâu á. Cho nên đâm ra đó phải điêu luyện, phải hiểu được là mình là ai và ở phần dưới này là ai, và có điều khiển nó thì mới thấy được cái sự khác biệt. Còn nếu không có sự điều khiển nó, không bao giờ có tác dụng đâu, không có kết quả và không có thấy giá trị của những cái lời nói mà ông thầy ông nói hồi nãy. Thầy nói rõ ràng mà, tu cái thức nó không mở. Mà thật sự khi mà mình không có thay đổi được cái tình thế đó là mình cứ bị khó khép vô rồi, vô một cái khuôn khổ rồi, cái mình nói giống y nhau, gặp chỗ này mình cũng nói giống vậy, chỗ kia mình cũng nói giống vậy, là tại vì mình không có sự điêu luyện. Mình không có sự điêu luyện thì không có sự khác biệt, và cái tần số nó không nâng lên, nó cứ lình bình mà cái lục trần nó nói đủ thứ, nó tôi biết cái này tôi biết cái kia, nó ra lệnh đủ thứ, nó nói nó biết hết, cái gì nó cũng biết hết. Cho nên cái đó cẩn thận. Tại sao em cho nghe cái clip này là tại vì cái chị này nó không có bình thường, cho nên đâm ra nói những cái này để ông thầy ông la, để cho mình thấy được à có những cái trường hợp như vậy. Tại vì á, nói con là con tu là con muốn làm Phật hơn mọi người đó, đó là cái đó đó, cái đó là như vậy đó, cái không có sự điêu luyện. Cho nên đâm ra ông thầy ông mới la đó, ông nói là như vậy, nên nó nói xàm á, là dưới này nó nói xàm chứ không phải là ông chủ nhân ông nói xàm. Dưới này nó lấy chủ quyền rồi nó nói xàm, nó nói lung tung. Trong cái khóa này á, bạn đạo có hỏi về cái thanh lọc, nó liên quan tới thanh lọc, hồi nãy thầy có nói đó, nói về cái uống nước chanh. Thì bây giờ đó mình sẽ nghe cái clip này, rồi anh Bảo sẽ nói thêm về vấn đề uống nước chanh.
Được mà uống mấy chục ngày cũng được, 40 ngày 50 ngày người ta uống được. Là nhẹ như tiên tại trần vậy đó, tâm hồn mình nó nhẹ dữ lắm.
Mình uống cái khoảng bao lâu có gì người ta uống sau 10 ngày không?
Mình uống sau 10 ngày cứ nếu thường không có bệnh hoạn gì cứ 10 ngày đầu mùa. Mùa xuân là 10 ngày, mùa hạ là 10 ngày, mùa thu là 10 ngày, mùa đông là 10 ngày là bảo đảm cuộc sống. Không có sợ, không có kiếm bác sĩ làm gì. Tuổi trẻ, lâu không? Tụi mày có vợ để con thông minh nữa.
Rồi, ông thầy có nói cái vấn đề nước chanh, anh Bảo nói nha. Trời, bạn đạo có hỏi cái này thì...
Mình không biết cái công thức uống như thế nào, thầy chỉ nói là uống nước chanh 40 50 ngày, bắt đầu 10 ngày cũng được, mùa đầu mùa xuân, đầu mùa hạ, đầu mùa thu gì đó uống, nhưng mà không biết uống bằng cách nào, cái công thức là gì, uống nước chanh bao nhiêu trái rồi bao nhiêu nước rồi uống như thế nào.
Theo em á, thì có mấy clip trước á, thầy cũng có nói uống một ly to à,
Mấy cái chanh nặng, mấy cái chanh
không có nói mấy cái chanh hết á, chỉ mấy lần trước
vậy
em
cái
cho
đó.
nghe.
Cái công thức nó rất là quan trọng mà mình không biết, mình uống tầm bậy tầm bạ cũng nguy hiểm mà. Tại vì giờ đây mình không có công thức.
Thật sự mà nói cái này ngoài đời họ cũng có làm nha, họ uống nước chanh mỗi ngày một ly vậy thôi,
Thì
thì
không
họ
biết
uống
uống bao nhiêu
hoài.
trái chanh hay không, uống 2 3 trái chanh hay là 1 trái hay là nửa trái mình cũng không biết.
Không, uống gì nhiều vậy, một trái thôi. Một trái chanh mà uống một ly nước to nó cũng loãng lắm, chứ không phải nhiều đâu, một chục trái á.
Rồi
Có người
sau đó vậy? Có clip khác thầy nói phải nhịn đói nữa.
À, nhịn đói là khác à nha. Cái này là
Ừ,
nói
chứ.
về cái gan. Thầy nói cái clip này là cái vấn đề gan. Có chỗ khác thầy nói đó, cái phần uống nước chanh đó là uống 20 ngày và cũng trị cho cái gan. Đó, cho những người mà bị dơ nám á, thì thầy cũng có nói là uống 20 ngày. Và cũng vậy đó, cũng nói là
Nhưng
tiêu
mà
hóa không tốt.
ăn uống như thế nào phải nhớ nó rõ ràng, chứ mình uống nước chanh mà mình ăn như thường thấy nghĩ chứ chắc cũng không có ích lợi gì đâu.
Thật sự mà nói cái phần thanh lọc á, là phải có bài bản rõ ràng. Nó có thuốc, bây giờ ở Việt Nam cũng có bán thuốc, thuốc Trung Quốc về để cho mình thanh lọc ngũ tạng. Còn cái vấn đề nước chanh á, là chỉ một góc độ nào đó thôi, cho mình cho có cái sức khỏe mình nó tốt hơn thôi, chứ thật sự mà để nói thanh lọc cái gan để cho cái gan tốt hơn là không có đúng nha. Thứ nhất là có những người bị đau bao tử cũng ảnh hưởng nhiều, vấn đề uống nước cam cũng
Đau
nước
bao
chanh
tử
cũng không được.
là không có được uống nước chanh nữa, tại chất chua vô nó làm đau bao tử thêm.
Dạ, cho nên đâm ra những cái này là thầy nói bình thường thôi, đối với những người mà không có bệnh gì hết, chứ lại cái thời đó những người đó còn trẻ. Phải nhớ là những người đó còn trẻ thì tim gan tỳ phế thận nó cũng cũng còn tốt, cho nên đâm ra đó không có dính dáng tới cái bao tử thì uống nước chanh bình thường. Nếu một ngày mà uống ly nước chanh mà nửa trái chanh thôi cũng là được rồi đó, ở trên mạng cũng có chỉ mà bắt.
Đó là chỉ có chút vitamin C thôi,
Dạ,
đâu có gì đâu.
nước chanh ăn cam rồi thôi, chứ còn nếu mà thanh lọc
Cái
rõ
đó
ràng á,
đâu phải thành độc gì đâu.
còn cái thanh lọc mà về tim gan tỳ phế thận là nó có thuốc nha, Cái này ở Việt Nam cũng có bạn đạo biết cái này về cái thành lập ngũ tạng thì nó có thuốc, cái đó bên Trung Quốc nó có. Còn ở bên Mỹ thì dễ hơn, bên Mỹ ở nước ngoài thì người ta làm, người ta quen nhiều năm rồi, nó dễ hơn. Nhưng mà thanh lọc gì cũng vậy, phải theo cái sức khỏe của mình nha. Thứ nhất là đối với những người mà ăn mặn nhiều thì cái phần thanh lọc nó cần cái sự dứt khoát hơn, và cái thanh lọc này nó khó hơn. Còn đối với người ăn chay thì cái sự thanh lọc nó lại giảm đi, tại vì đa số là họ ăn chay nhiều năm thì cái phần thanh lọc nó lại nhẹ đi. Ha, tại vì cái phần
Khi mà thanh lọc là nó sẽ kèm theo cái nhịn đói. Khi mà thầy nói thầy đi qua bên Đức họ thanh lọc, thầy đâu có được ăn cái gì, cả ngày cho uống nước thôi, đâu có cho ăn cái gì. Thành ra ông thanh lọc xong ông mất không biết bao nhiêu kilo ôm như ôm nhách đó, tại đâu bỏ đói mà đâu có cho ăn, thành ra mới mới thanh lọc mới đem đồ ra được. Còn mình vừa ăn mình vừa thanh lọc thì cũng mất thì giờ mất tiền vô ích thôi.
đã
Tại
lại và lại thanh lọc, và của thầy có một thời gian thanh lọc bằng máy, rồi có những cái loại thuốc thanh lọc hoàn toàn, cái đó cũng có, bệnh viện nó cũng có, nhưng mà phải bác sĩ nó mới cho, bác sĩ nó kiểm tra rồi nó mới cho ra. Cái này có
nó kêu bằng rửa
rửa sạch bách luôn á, rửa mà tới nó trong như nước nước luôn á, rửa
ruột
mà rửa trong như nước luôn á nha.
á. Là trước khi mà nó đi khám ruột của mình á, nó muốn để máy vô nó coi cho rõ là nó bắt mình ăn theo cái
Chế
kiểu của
độ
nó, là không có được ăn cái gì mà nó ra cái phế thải nhiều quá đó. Rồi mấy ngày nó phải uống thuốc để cho nó giải ra, nó sạch cái ruột đó, nó mới coi được. Thành ra cái đó cũng như là rửa ruột rồi. Nhưng mà rửa sao, rửa ruột xong kiểu đó là phải bồi dưỡng bằng mấy cái vi khuẩn tốt vô, chứ không ấy là cũng bị mất quân bình á, cái bộ
cái
ruột
men
á.
vi khuẩn, dạ cái men vi khuẩn đó. Tất cả những cái gì mà nói về thanh lọc đó là tại vì thầy nói đó, cái thời điểm đó là thời điểm thầy thanh lọc, cho nên thầy nói nhắc rất là nhiều. Cho nên bạn đạo hỏi tại sao thanh lọc, cũng có nhiều người hỏi thuốc như thế nào thì em nghĩ nên theo bác sĩ thì hay hơn. Còn nếu không thì có thuốc thanh lọc ngũ tạng, thì cái đó uống một phần cho mình thanh lọc cho nó bớt cái trực khí nhiều thôi, chứ thật sự nói 100% thanh lọc để như ông thầy đó là khác nha. Cái đó phải 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 dễ sợ lắm à, ổng phanh lọc cả cả mấy chục lần á, khủng khiếp lắm.
Nhìn
Tại
đói
ổng
ông tâm nhất nè.
mà ổng nói không ra hơi đó, mà ổng nói tôi khỏe lắm mà, tôi khỏe lắm mà. Ông nghe người ta nói tôi thanh lọc không khỏe mà tôi khỏe lắm, mà ổng nói không ra hơi, mà ổng nói
Thì ông khỏe, ông thấy
ông
đông người ông nhẹ
khỏe
nhàng, nhưng mà
lắm.
ông hết hơi rồi.
Nhưng mà nó khỏe
Tại vì đâu có đổ xăng đâu mà có
á.
hơi. Mình ăn uống là cũng như là có điển vô là có đổ xăng, không còn này không có cho ăn cái gì hết, cho uống nước không sao chịu nổi. Thì cái máy nó phải nằm yên chỗ, thì lúc đó là ông được làm gì hết, lên tới nhà thương đó, chỉ nằm chỗ thôi, không có được lo âu mà cũng được làm gì hết, chứ đâu phải vừa đi làm mà vừa làm cái kiểu đó là chết sớm á. Thành ra mình phải hiểu rõ, hiểu là phải hiểu rõ thanh lọc bằng cách nào, chứ không phải bắt chước làm đại là nguy hiểm.
Cho nên tại sao mà em ít có nói về vấn đề thanh lọc, tại thanh lọc ở bên này thì nó dễ, nó có thuốc rõ ràng, thì 6 tháng một lần đối với những người mà tương đối không có nhiều bệnh hoạn, chứ thật sự có những người phải 4 tháng một lần, ấy 3 tháng một lần, 1 năm tới 4 lần.
Bên này bây giờ bên Đức nó cũng còn mấy cái nhà thương tư, nó cũng làm cái chuyện
Thanh
cho
lọc.
nhịn đói thanh lọc, nó cũng có cho nhà giàu á. Mắc tiền lắm.
Cho nên đâm ra cái gì cũng vậy, nó dính tới cái vấn đề sức khỏe, thì phải nghiên cứu kỹ ha, và nghe bác sĩ mình là đúng nhất. Tại cái thời điểm đó là người trẻ nó nhiều, và muốn cho tránh những cái bệnh hoạn sau này đó là chỉ có bác sĩ mình thôi, tại vì cái đó là cái chính xác nhất. Nếu có ông thầy đây thì mình sẽ hỏi nhiều hơn, nhưng mà những cái gì ông để lại là ở góc độ của một số người thôi, chứ không phải là cho tất cả mọi người. Cái uống nước buổi sáng, cái đó em thấy đúng. Cái đó uống nước bình thường trước khi mình thiền hay chứng minh là tất cả những cái đó mình làm được, cái đó không sao, ai cũng uống một ly cối được. Rồi uống xong sạch sẽ, đi sạch sẽ thì mình cái đó mình làm, cái đó cũng là một phần thanh lọc để cho một ngày đó nó sức khỏe nó tốt hơn, thì cái đó có, cái đó đúng. Tại một ngày thì dĩ nhiên buổi sáng mình uống nước cái đó bình thường, còn nếu có người cái bao tử tốt, phải nói là bao tử tốt nha, thì cái đó mình uống nước chanh, ly nước chanh mình làm nửa trái cũng được rồi. Có người
Như
thì nửa
là
trái nhưng mà
ăn
phải
thua
coi.
mình ăn ăn thua mình ăn cái gì mỗi ngày phải không?
Dạ, cái người mà ăn chay nhiều á, cái sự thanh lọc em thấy nó ít hơn là tại vì cái phần dơ nó ít hơn, cái phần máu động đẩy ít hơn, thì cái phần thanh lọc nó cũng dễ dàng hơn. thì khi đó phân cũng tốt hơn. Mà tất cả những cái gì trong cái phần ăn chay thì nó thanh lọc nó rất là nhẹ nhàng, tại vì nó chỉ có rau cải thôi, nó chỉ có xác nhiều thôi, xác nhiều thì phải cho nó ra, nhưng mà nó rất là bình thường. Mỗi lần thanh lọc là rất là đơn giản, và uống những cái men vi khuẩn sau khi thanh lọc thì sức khỏe nó đảm bảo tốt hơn. Nhưng mà những cái gì mà liên quan tới sức khỏe thì nên gặp bác sĩ mình là tốt nhất. Nhưng mà Việt Nam thì cái phần thanh lọc ngũ tạng nó có thuốc của Trung Quốc bây giờ cũng có rồi, thì cái đó cũng
Có nhiều bác sĩ người ta đâu có chơi cái thanh
nhà bác sĩ thì không có
lọc
làm cái chuyện đó tại ông không biết.
này. Nhiều ngành, nhiều nghề, nhiều nhiều ông bác sĩ cũng đâu có chơi cái này.
Nhà nhưng mà họ có
Rồi.
cách khác nha, họ có cách khác. Rồi tiếp tục ha.
Ừ.
À, tại sao nói là quang minh đời đạo cao siêu giác? À bây giờ mình nghe cái phần này ha, mình nghe thật kỹ nha, tại nó có nhiều chuyện ở trong này. Bây giờ mình nghe ha.
Người bên này có bài thơ cảm ứng tâm can lý luận bạc, bên trong hoa giải tự tầm sang, quang minh đời đạo cao siêu giác, trí tuệ pháp quang chuyển pháp trạng. Cảm ứng tâm can, khi mà cái tâm can của mình phát ra, mình tu sửa chữa nó nhẹ rồi nó hòa cảm với bên trên, nó mới cảm ứng cái nguyên lý vũ trụ của tim can tỳ phế thận là kim mộc thủy hỏa thổ, nguyên điển ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan, lúc đó chúng ta mới lý luận bàn, mới tìm hiểu cái chân đạo ở đâu. Bên trong hóa giải tự tầm sang, trong lúc trong mình tu thanh tịnh mình hiểu được. Có nhiều người hiểu được mà nói ra không được. Thiền rồi, một giấc thiền rồi mình dậy mình hiểu được nhiều chuyện lắm. Hiểu sự sai lầm của mình, hiểu sự cao siêu của ngoại cảnh. À, cái tâm tâm tương ứng nó chuyển giải cái thanh điển xuống, từ tầm sang là sang đâu, sang thanh cực thanh, không nó càng không thêm, nó cởi mở thêm, quang minh đời đạo cao siêu giác. Tới lúc đó chúng ta tìm được cái thanh rồi, chúng thấy tâm hồn nó sáng sủa lắm, đời đạo chúng ta cũng sáng. Sử dụng về gia can này kia cái nọ, bởi vì ngũ tạng là gia can chúng ta, mà chúng ta chịu hiểu xây dựng cởi mở dẫn tiến, thì đối với vợ con trong gia đình chúng ta cũng ở trong cái tâm trạng đó mà thôi. Phát ngôn nó cũng là xây dựng, cởi mở. Rồi cái đạo nó cao siêu. Bởi vì cái thân hình này nó nhẹ thì cái đạo nó gì, nó gần với mình quá đi. Nhẹ nó hòa với nhẹ, thanh nó hút cái thanh, nó cao siêu giác. Nó hiểu. Phải, cái đó là cái vĩnh cửu. Cái đó là cái đường tôi phải đi.
Đó, tại sao nói quang minh đời đạo cao siêu giác? Cái thời đó dùng mấy cái từ này hay ạ.
Quang đời đạo là hiểu rõ đời và đạo. Quang là sáng, minh cũng là sáng. Quang minh đời đạo là hiểu rõ đời đạo. Cao siêu giác là hiểu được cái, hiểu biết được cái chuyện cao siêu hơn. Rồi đi nói gì nói thêm đi.
Tại vì cái thời điểm này á, thầy chỉ dùng những cái từ này là cao nhất rồi. Nghĩa là cao siêu giác là cái phần cao ở bên trên, là cái phần mà chuyển hóa lên bên trên, cái chân giác ở bên trên này đó. Nếu mà sau này chắc thơ chắc nó khác hơn chút xíu, nhưng mà cái thời điểm đó thì thầy dùng cái từ này có nghĩa là mình hoàn toàn là cái phần thanh không đó, không còn cái phần trược nữa. Đó là lên thành đại giác rồi đó. Cho nên mới ra được cái cao siêu giác tại đây. Ở đây là ngũ sắc ngũ quan hết rồi. Cái bản thể nó sáng lên hết rồi. Hồi nãy thầy nói đó, nó sáng hết rồi. Thì có nghĩa là sáng hết thì nó mới quang minh, có nghĩa là sáng rồi nó mới quang minh, có nghĩa là tất cả mọi thứ đều phân tích được rõ ràng đời và đạo, và nó đi tới cái phần tần số cao nhất của nó, có nghĩa là cái phần siêu giác ở bên trên. Đó là cái đường vĩnh cửu mà mình phải đi. Thầy nói thấy ánh sáng đó là con đường của mình phải đi. À, ánh sáng là con đường của mình phải đi. Chỉ có vậy thôi, cái đường mình đi là ánh sáng rồi chứ không còn gì khác, mà cái đường đó là cái đường cuối cùng để mình trở về cái đích của mình, gọi là về bến giác. Về bến giác. Nguồn cội đó. Rồi, tiếp theo, bạn đạo hỏi cộng tu hay hơn hay là cô lập ở nhà thiền? À, cái này thầy có nói nha. Bây giờ mình nghe ha.
Hỏi kính thưa thầy, cộng tu nên hơn hay là cô lập ở nhà để được thiền lâu thanh nhẹ tốt hơn?
Ý ý phát triển tự tu tự tiến quý hơn cộng tu mà ngồi trong đó nghi kỵ người này người kia người nọ không tốt.
Cộng tu phải một ý chí cương quyết. Vô tu là mọi người phải cương quyết hướng về con đường mình tiến hóa cho kỳ được thì tốt hơn. Mà bước vô cộng tu mà nghi người này nghi người nọ là tạo hư cái luồng điển của xung quanh, không có ích gì.
Đó, thầy cái đó rất là rõ. Bây giờ anh Bảo nói nha. Từ rồi thầy nói cái kiểu khác nha.
Thì đó, đây thầy nói rõ ràng, cộng tu là họp nhau lại, đông người tu á. Nghĩa là lâu 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 tập trung lại, ngồi ngồi chung để tu á. Thì cái đó nó phải có điều kiện. Thì thầy nói điều kiện là phải cương quyết đồng hướng hướng về một con đường tiến hóa, chứ vô trọng mà cái đầu óc của mình ở nhà không có thanh lọc, không có niệm Phật nhiều, vô trọng nó nghi người này, nghi người kia, nghi người nọ, nó tạo hư cái luồng điển cho mình và cho xung quanh nữa. Thứ nhất là cho mình là cái luồng điển mình nó xáo trộn, và thứ nhì là mình phóng ra toàn là tà khí cho xung quanh không. Rồi mình cộng cái gì? Mình cộng tu là mình cộng cái luồng điển thanh nhẹ, chứ đâu phải cộng cái luồng tà khí. Nếu mà mình cộng vô cái luồng tà khí là mình ở nhà mình tu thì nó sướng hơn. Còn mấy người mà ở nhà mà người ta đã nung nấu được cái ý chí rồi á, thì người ta ở nhà người ta tu rồi thì người ta không có bị chi phối. Nghĩa là không có bị cái này cái kia tác động vô làm cho người ta suy nghĩ động loạn thêm. Cái đó là ở nhà tu một mình á, là phải có cái ý chí vững và phải có nghiên cứu học đạo. Chứ mình ngồi ở nhà nhiều khi mình tưởng mình hiểu rồi á, nhưng mà rốt cuộc mình ngồi một tống mình không hay, hay là nhiều khi mình có những cái gì sai lầm á, mình không biết. Thì hai cái phải coi chừng à. Tùy theo cái trình độ và tùy theo cái giai đoạn nào của mình. Còn cái người hiểu rồi thì người ta không có muốn tham gia những cái mà bận rộn ở bên ngoài, là người ta biết con đường hướng nội trở về rồi thì không có cần thiết mà phải ngồi chung như vậy. Nhưng mà tùy theo mỗi người thôi. Mày đi nói đi.
Cái tuần rồi thầy có nói là tại vì mỗi góc độ thầy nói khác nhau nha. Thí dụ như tuần rồi cái bạn đạo hỏi chứ từ tiếng ở nhà không được không, thì ông nói ông cũng có la là phải đi ra gặp để thử cái luận điểm của mình. Nhưng mà ở đây tại sao thầy không có cho thực sự mà nói, nếu mà nói trí tu á, không có làm những cái chuyện lung tung của đời, mình không có làm những cái động tác đó, chỉ có mình phải điều luyện cái luận điểm cho mình cho nó vững, thì cái đó cái sự sau này kết quả đó, cái giá trị đó nó mới giúp được cho cái người kế tiếp. Giúp cho người kế tiếp, nghe rõ nghe, em nói là giúp cho người kế tiếp. Có nghĩa là sao? Cái mình làm được ngày hôm nay là giúp cái giá trị đó nó giúp cho người kế tiếp. Chứ còn cái người đã đi rồi, đang đi với mình, cùng đi với mình giúp khó lắm. Giúp khó lắm. Tại vì nó nói nó cũng như mình như nó, giúp khó lắm. Giúp cho người kế tiếp. Cái đó ông thầy nói hoài à. Giúp cho người kế tiếp. Tại vì cái người kế tiếp người ta chưa có biết cái gì thì người ta cần cái đó. Cái đó là quan trọng lắm. Và khi cộng tu á, thật sự mà nói cái đó là cũng tốt. Nếu như cái trình độ điển giống nhau. Điển có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả mọi người đều thanh nhẹ. Mà cái điều này gọi là hiếm có. Và không bao giờ có. Tại vì trình độ nó khác nhau. Không thể nói mà đem cái đó, cái sự thanh nhẹ đó nó mới giúp được. Cái thanh quan đó giúp cho bề trên. Cái đó có. Cái đó thầy có nói mà cái đó thật sự là đúng. Tại vì cái sự thanh nhẹ nó giống nhau thì cái đó nó giúp rất là nhiều cho bề phía bên trên. Và bên trên đó người ta mới lấy cái đó cho những người khác. Cái sự thanh nhẹ nó cứ liên tục, liên hoàn. Cái đó là giúp cho chúng sanh. Cái đó đúng. Nhưng mà cái sự khác biệt quá nhiều. Một người thì người ta rất là tự nhiên, rất là đơn giản. Còn một người quá phức tạp. Hai cái này gặp nhau một cái là nó cứ sẹt tùm lum thôi. Không có giúp ích gì cho ai và cũng không giúp cho được người kế tiếp. Mà muốn được cái điều đó là tất cả mọi người phải có cái trình độ thanh điển giống như nhau thì mới có kết quả. Cho nên tại sao ông thầy kêu mình ở nhà là hay hơn, là tại vì mình phải điêu luyện cho cái sự thanh nhẹ mình nhiều hơn. Mình mở cái, khi mà mình điêu luyện được rồi thì cái tâm mình nó mới mở. Tâm mình mở nó mới đón nhận được cái sự bên ngoài vào, những cái sự khó khăn bên ngoài vào, cái sự kích động bên ngoài, thì cái sự nhịn nhục nó nhiều thì cái tần số điển nó mới bằng nhau. Mà cái điều đó là điều rất khó. Rất khó. Tại sao? Là cái sự điêu luyện của mỗi người đâu có giống nhau. Trình độ đâu có giống nhau mà có thể làm được cái điều lớn lao. Ngày xưa có thầy, cái đó đúng. Mỗi lần mà thầy tới đâu là cái luồng điển nó khủng khiếp lắm. Tại cái nơi đó.
Ông phóng điển ra là ông hút hết cái trượt điển của mình ra. Ông phải làm việc cả đêm vậy đó mới thanh lọc được. Những cái trầm trượt mà mình đã hấp thụ cả năm trời á. mình đến mình gặp ổng là đêm trước đó là ông phải làm việc cả đêm, đi hút bụi, đi hút rác hết giùm mình á, chứ mấy mình đâu có đủ cái sự thanh nhẹ mà để cùng nhau hướng thượng được, mà ổng đâu có ban cho mình được. Mình tới gặp ổng là để cho ông ban cái thanh điển cho mình, mà bây giờ mình trần trượt quá mình đâu có tiếp thu được.
Cho nên đâm ra đó cái gì cũng vậy, phải nói thầy, thầy nói đó, thầy nói là cho cái trình độ, ở một cái trình độ nhất định nào đó thì mới làm được, chứ không phải tất cả mọi người đều giống nhau. Cho nên khi mình nghe băng, tại sao mình nghe kỹ là vậy đó, mỗi lúc nó mỗi khác, ở một cái trình độ khác nhau. Khi mà mình nghe mình đào sâu nhiều đó thì khi đó mình mới thấy được à cái giá trị nó như thế nào, nó lên từ 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 từ, cái tần số đây nó lên từ 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 ha, thì khi đó mình mới gọi là cộng điển được. Còn nếu không thì ở nhà thì tốt hơn, để cho mình luyện cái luồng điển mình thanh nhẹ. Cái đó là cho mình chứ không phải cho mọi người.
Nhưng mà ở nhà hay là đi gì á, cũng phải có cái chương trình tu học của chính mình trước. Cái căn bản là mình phải xây dựng cho mình. Mà nếu mình ở nhà mà mình không tu thì cũng vậy thôi. Mình nói mình tu mà mình không có điêu luyện, mình không có bỏ cái thời giờ để hành, để điêu luyện mình trên mọi phương diện á, thì cũng khó lắm. Đời nó lắm điều hơn là đạo, thì rốt cuộc bây giờ có đi không đi thì nó cũng vậy thôi hả.
Cái đời lớn nhiều quá, nó đi gặp nhiều người nó còn lớn dữ luôn, nó
Không,
rước
khác về nữa thôi.
thêm về, nó đang có một đống rác rồi nó rước thêm hai đống rác vậy thôi.
Vậy mà mình đã rác nhiều rồi, hốt thêm chút cũng đâu có thấy gì khác biệt đâu, cũng vậy.
Rồi
Mình đâu có thấy gì khác biệt.
cái
Phải
co
có cái sự thanh nhẹ rồi mình mới thấy, khi nào cái trưởng nó vô mình mới thấy, cũng như ông Phật vậy, ông đang thanh vậy đó, ông mà ăn cái gì vô một chút ông rước trượt giờ là ông thấy liền. Thì ông phải lo, ông giải liền. Còn mình đi vô thêm chút thì cũng không có tấm thế gì vậy thôi.
cũng không thấy thì cũng không có quá độ gì.
Sống bình thường như mọi người
Rồi
vậy thôi.
câu trả lời câu chị Thắm, chị Thắm nói là thấy thuốc ở bên Tàu không có chất lượng nó không nên dùng. Cái này chị nói, cái này mà nói chung nha, thật sự cái thuốc trên Amazon tụi em mua hồi đó đến giờ bao nhiêu năm cũng là của Tàu sản xuất chứ không phải Mỹ. Thật sự nó để là của bên Mỹ sản xuất, em mua của Amazon bên Mỹ mà thật sự cái đó là của Tàu, cái gốc vẫn là của Tàu.
Cái máy trang hồi đó mua cho bạn đạo Thanh Lộc cũng như Châu He rồi đó, thì cái đó là cũng nó để làm bên Mỹ, nhưng mà cái đó cũng là công thức của tàu.
Tàu hết á. Thật sự mà nói cái này có một người bạn, cái anh này anh hỏi là bên Việt Nam, nhưng mà em biết có một cái anh bạn đó ảnh đã làm rồi và làm rất tốt. Thì cái này người ta đã quen cái người ở bên Việt Nam ở tại Trung Quốc, cho nên người ta biết cái chỗ đó. Thì ai có
Người
muốn thì liên hệ với anh Bảo sẽ cho cái địa chỉ của cái người đó.
tốt tốt ăn hết là ăn uống nhẹ mà đừng ăn nhiều quá nó nghẹt,
Cho
đáng
nên
đáng lo tu thiền thôi. Chứ mấy cái mà thanh lọc đồ nó cũng ở đó, thầy cũng làm thời gian rồi, thôi thầy cũng đâu có làm nữa.
thầy kêu mọi người phải làm trong cái thời năm 90, 92, 91, 92, tại những thời điểm đó ông yêu cầu dữ lắm. Thì cái đó là cái thời điểm đó họ còn trẻ thì họ phải làm, tại vì lúc thật sự mà nói mình ăn biết bao nhiêu năm, bao nhiêu ký thịt, thì cái đó bắt buộc thầy phải thanh lọc và bỏ hết những phần dơ giấy đó để cho sau này ổng nhẹ hơn. Còn mà thanh lọc điều thì có những cái công thức, có nhiều công thức, bạn đạo cũng có gửi nhiều công thức lắm nha, nhiều kiểu thanh lọc khác nhau. Nhưng mà em nói làm gì làm cũng phải coi lại cái người đi trước người ta có như thế nào thì mình theo cái người đó
Có
thì là tốt
gì
nhất.
cái đấy về vấn đề y khoa có đòi hỏi cái sự nghiên cứu và chứng nghiệm là đủ thứ, còn mình không có hiểu nhiều về vấn đề đó thôi, thành ra trong tu mình nên lo vấn đề tu nhiều hơn, còn cái thanh lọc mình miễn bàn đi.
Thật sự mà nói đối với em á, sức khỏe là em theo bác sĩ em mà, chứ không có ai nghe ai hết á. Cái đó là cái chính xác nhất, tại vì bác sĩ mới biết được cái gì thích hợp với mình và cái gì không thích hợp.
Bác sĩ Tây ấy, nó không có bàn về vấn đề thanh lọc nhiều đâu.
Cho nên á, Việt Nam thì tại vì thường hay hỏi những cái này, chứ bên này họ đã có thuốc bên này rồi, mà thật sự cái thuốc đó là từ gốc từ bên Tàu nha, chứ không phải của bên Mỹ nha.
Vì trong băng của thầy thì cứ nói thanh lọc hoài thì tự nhiên
Người
bạn
ta
đạo
hỏi á.
phải hỏi cái đó là đương nhiên, nhưng mà theo dõi từ đầu lúc chưa thanh lọc đến lúc thanh lọc và sau khi thanh lọc rồi thì mình biết rồi.
Cái này là nói cho một phần về cái xác thôi, chứ mình tu cái này là cả xác và cái hồn, có nghĩa là cái xác mình ăn uống điều độ, những cái rước, những cái điều phức tạp vô, những cái sự nặng trược vô, rồi trong những cái hành động hàng ngày của mình đừng có rước quá nhiều thì những cái điều đó nó cũng tránh rất là nhiều. Chứ thật sự bây giờ mình thanh lọc thật là nhiều, bây giờ người nào mà thanh lọc mấy chục năm thật là nhiều, 100% mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, có nghĩa là thanh lọc liên tục, uống nước đầy đủ, thanh lọc hàng hàng mùa xuân như vậy đó, xuân hạ thu đông thanh lọc liên tục như vậy đó, là cái người đó có sức khỏe tốt hay không thì mình coi lại cái người đó, thì cái kết quả mình nhìn thấy, nhưng mà
Mỗi
coi lại cái ăn uống của họ nữa.
người nó cũng khác nhau, mình cũng phải
Dạ.
tặng mỗi cơ thể nó cũng khác nhau.
Dạ. Cho nên cái vấn đề ăn thanh lọc này đó thì em chỉ nói ra lần này là tại vì có rất là nhiều bạn đạo hỏi nhưng mà em không có trả lời, em chỉ có lần này đưa lên để cho bạn đạo hiểu là à nếu mà thật sự mà muốn á thì chở theo bác sĩ của mình. Điều thứ hai là đó, ở Việt Nam thì có một bạn đạo là cái này là đã từng đi rồi thì người ta biết ha,
Cũng
thì cái đó
sao
chất lượng là tốt hay không thì mình không biết, nhưng mà mình biết là có làm, có
có
làm
là
và có kết quả cho cái người đó thôi, còn cái bản thể của mình như thế nào là mình không có biết ha,
người
chứ
đó
mình không có được bài bác nha, không có được bài bác là người đó xấu không tao, hay nó tào là nó bài bác liền à.
nhưng mà mình không có không có nên bàn nữa thôi. Bây giờ cái
Dạ.
vấn đề thanh lọc này cũng không nên bàn nữa trong cái việc này ha, nói một lần để cho bạn đạo hiểu thôi ha.
Dạ, nhưng mà em phải nói rõ để cho hiểu là mình không có nên bài bác nha. Mình nói Trung Quốc không Trung Quốc hay mình, tại vì Việt Nam mình có cái dị ứng với tàu. Cho mình bỏ cái tư tưởng đó đi. Cái chuyện
Thì
người ta làm là mình thấy rồi.
nào thì nó cũng có đủ thứ ở trong hết ra, cái gì trên
Dạ.
đời có thanh có trượt, cái gì nó cũng tốt xấu á, thành ra mình
Dạ.
không biết được. Cái vấn đề là mình không biết được cái nào tốt cái nào xấu á, cái đó thì nó quan trọng cái chỗ đó thôi. Chứ cái tốt cái xấu thì xứ nào cũng có chứ không phải tàu không tàu gì.
Có nhiều cái mà đang ăn cũng của tàu.
Ở bây giờ thuốc
Rồi,
men mấy bắt là của tàu không á.
tiếp theo câu hỏi. Mình ở thế gian này chơi thôi chứ đâu có biết mình là ai. Tại sao nói như vậy? Bây giờ mình nghe ha.
Qua những giọng hát câu hò và lời thuyết giảng đã đưa tâm thức của mọi người tới lãnh vực thanh nhẹ, quên hết chuyện tình tiền duyên nghiệp tại thế gian. Chúng ta đã bước vào trong một lãnh vực thanh nhẹ để gọt rửa tâm thức càng ngày càng nhẹ hơn. Mỗi ngày tương hội của tâm linh có một trạng thái khác và đưa tâm hồn của mọi người tiến hóa tới thanh nhẹ. Duyên may chúng ta mới có cơ hội tránh những cảnh vật lộn của tình đời. Trong giây phút chúng ta đã tiến tới thanh nhẹ, những kỷ niệm đó để trở về và tự tu tự tiến là chánh pháp. Chúng ta đã có pháp trong tay, có những người đi trước đã thành công và đem lại những tin tức quý báu, những tin lành để giải mở tâm thức, để cho chúng ta rời bỏ những khổ nghiệp trong tâm mà chúng ta đã hằng ôm ấp một cách vô lý và làm chậm trễ tâm thức, làm phần hồn không tiến hóa được. Sự hiện diện của chúng ta trên mặt đất này để làm gì? Học dũng, học nhịn nhục mới có dũng. Nhịn nhục tối đa thì tâm nó sẽ sáng, trí nó sẽ minh. Thì lúc đó chúng ta không có phiền muộn, chúng ta mới quý đời, lấy quán làm ăn, thấy đời là một cơ hội cho chúng ta tiến hóa. Nhờ nghịch cảnh chúng ta mới càng thấy rõ ta nhiều hơn. Chứ mọi người ở thế gian thấy chơi vui vậy chứ đâu có biết mình là ai đâu. Tại sao tôi có sự hiện diện ở đây? Tôi là cái gì? Không hiểu. Càng kích động và phản động nhiều, chúng ta mới thấy rõ ta là ánh sáng ở trần gian. Chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu tai nạn từ bao nhiêu năm nay, mà do sự nhịn nhục tâm thức càng ngày càng khai mở, trí càng ngày càng sáng, và chúng ta bước vào lãnh vực tâm linh thì chúng ta mới trung dung tiến hóa, đi thẳng một đường để trở về nơi cảnh giới mà trước kia chúng ta đã hằng sống, chứ không phải mượn của ai hết. Cho nên phải tự tu tự tiến mới là chánh pháp, còn nhờ đỡ là không phải chánh pháp.
À, bây giờ tại sao nói mình ở thế gian này chơi thôi, không biết mình là ai?
Thì đó, thì bây giờ mình sinh ra ở thế gian này mình chỉ biết ăn chơi thôi chứ mình đâu biết làm gì. Thì giờ mình ngoài cái việc mà mình phải đi kiếm tiền sinh sống, có nhà có cửa ở rồi mình dư tiền mình làm gì, là chỉ có ăn chơi thôi chứ làm gì. Mình biết đâu có biết làm gì, mà mình cũng không biết mình là ai, mình không biết mình ở đâu. Thấy không? Mình ra cái đó mình không có biết mình ở đâu hết trơn. Thành ra mình tu mà ở đây ông thầy ông nói mình là ánh sáng, có chỉ có ông thầy ông thấy được, ông mới nói cái câu đó được, là ông tu tới ông thành đạt là ông mới thấy ông là ánh sáng, chứ mình là biết đời nào mình chưa thấy ánh sáng sao mình biết mình là ánh sáng được. Mình là ánh sáng ở trần gian, cái đó là ông Phật ông thấy rồi ông mới nói được, phải không? Mình vượt qua biết bao nhiêu tai nạn rồi, mình bước vào tâm linh, là bước vào con đường tâm linh nó trung dung tiến hóa, thì lúc đó đi lên cao rồi đó mới thấy mình là ai. Nghe không? Ta là ánh sáng là ở trần gian này đâu phải dễ nói, đâu có thấy được đâu mà nói. Tự tu tự tiến là chánh pháp. Thì bây giờ ông nói đây cái vấn đề tự tu tự tiến là cái ý nghĩa thứ nhất là mình không có được nhờ đỡ ai, không có được cầu sinh và không có được nhờ đỡ, đó là tự tu tự tiến, chứ không phải là mình tu là mình không cần ai hết, phải không? Không phải vậy. Nhưng mà thầy nói ngoài cái tự tu tự tiến này, thầy nói bạn đạo mà chịu ngồi đến nhau nghiên cứu trao đổi mổ xẻ là cái điều rất là cao quý, để dẫn tiến mình đi tới con đường chân chánh hơn, nó đúng hơn á, thì cái đó nó cần phải có sự trao đổi. Thành ra cái chữ tự tu tự tiến này đó, nếu mà mình dịch sai nó cũng nguy hiểm lắm. Rồi
Đó, thầy nói á, mình là cái pháp này là lặp lại trật tự để đi. Đi rồi mới thấy quá khứ của mình, thấy con phim quá khứ của mình là ông nói ai?
nói ổng không nhầm ai
Tại vì mình lặp lại chưa có được cho nên mình không thấy mình đó. Là vậy đó cho
vậy
nên mình
mà lặp lại trật tự đâu phải dễ đâu, mà ông nói một cách dễ dàng tại ông làm rồi, ông làm xong rồi
thôi
cái
để cho
ông để cho, nhưng mà dễ bị hiểu lầm ở chỗ đó, dễ bị ngộ nhận ở chỗ đó. Còn người ta nghe sơ qua cái những cái lời giảng của thầy dễ bị ngộ nhận, mình tưởng là mình có thể làm được liền, phải không? Được. Nhưng mà ông nói sau này,
tương
sau này
lai
tương lai
nhiên hậu.
à, mấy cái đó là không biết chừng nào nha, phải tùy theo cái sự dày công của mình đằng sau. Mà không có, mà sự dày công mình đã đòi hỏi thời gian một kiếp là chắc chắn không đủ, à không có thể nào một kiếp mà đủ. Nếu mà đủ một kiếp là một kiếp người ta thành Phật biết bao nhiêu, ai thầy cũng nói là mấy ngàn năm, ngồi ở đây là mấy ngàn năm rồi, mà ổng cũng mấy ngàn năm trời giai đất dẫy ổng mới thành Phật. Thành ra không thể nào, hồi đó mình mới vô mình ngây ngô, mình tưởng ngộ được cái pháp này trong kiếp này là giải quyết, không không có luân hồi nữa, đi luôn á. Bây giờ mình phải đành chấp nhận cái sự thật nó như vậy, là không có đơn giản đâu. Một kiếp mấy chục năm là ăn chơi không sao, có tu nhiêu đâu. Cho xuống đây để học dũng, học nhịn nhục để có dũng, mà mình đâu có học nhịn nhục được bao nhiêu đâu, thành ra cái dũng mình cũng đâu qua nhiêu đâu, dũng không có làm sao về trời được. Đi nửa đường quốc cái này sụp điện chứ.
Cho nên đâm ra đó cái gì ông Phật ông nói là ông nói để cho mình rốt ráo giống như ổng, là tại vì ổng mượn cái xác người ta rõ ràng, mình thấy ông mượn cái xác người ta rõ ràng, ổng nói rõ ràng mà mình thấy rõ ràng. Cũng giống như bây giờ ông trời ông cho ông thầy xuống ở trong cái thời điểm đó, nếu mà mượn một cái xác hoàn chỉnh hoàn hảo thì bây giờ nếu mà như vậy là giờ này mới có bằng tuổi anh Bảo à, phải không? Nếu mà cho như vậy là giờ này có khoảng cỡ cỡ đó à, năm mấy năm à, đúng không? Tại vì nếu cái thời điểm đó vô đúng 1 tuổi thì nó khác, rồi bây giờ cho cái thời điểm đó là năm 30 mấy tuổi của một người thì ổng phải cho người như thế nào? Nếu mà cho một người hoàn hảo có nghĩa là một người đó phải có đủ đời và đạo, có nghĩa là cái người đó phải đầy đủ hết các cái đức tính đó vô cái xác đó thì nó ra một cái ông Phật khác. Còn bây giờ đó là mình ông trời ông cho ông Phật nó đi theo một cái hướng khác, còn bây giờ ông trời cho một cái ông Phật vô một cái xác của một cái ông này. Một cái ông này cũng có cái căn cơ, cũng tu nhiều năm lắm, nhưng mà cái căn cơ của cái ông này không được điêu luyện ở đời nhiều nè, cho nên á những cái gì ông thầy ông nói nó rất là bình dân. Ở một cái xác khác thì nó ở một cái trình độ khác, tại vì cái sự sáng suốt bên trên nó truyền đạo không có hết, không có hết cho cái xác này, nó không hết, không thể nào hết được, tại nó quá nhanh. Mặc dù cái xác này nó cũng lặp lại trật tự mà nó làm có mấy tháng à, làm mấy tháng là bắt đầu đi rồi, đi là đủ thứ chuyện. Ông học trong vòng 10 năm trời không có tiếp xúc, 10 năm trời mà không nói chuyện với ai mà chỉ có tu thôi đó, là ông lưu luyện cái xác này trong vòng 10 năm trời, khủng khiếp lắm. Thì
Để
đi
được
ra vậy
ra,
để được đi ra, để đi
được
ra
hiểu.
để mà đúng rồi, để mà hiểu hết, để mà phổ độ cho chúng sinh, nhưng ở một cái tần số đó thôi. Tại vì nếu mà ông làm cho tất cả mọi người đều tu hết đó, là khác nữa. mọi người đều tu hết, đó là khác nữa nha, một cái trình độ khác nữa. Tại vì khi mà cái xác này nó cứ tối ngày cứ nhắc, cái xác này cứ nhắc là mấy bà bán tôm bán cá, mấy ông chạy xích lô không à. Khoái mấy người vậy đó. Nhưng mà như vậy đó, những cái phần mà giới cao hơn á, họ thấy, họ thấy nó lạ, họ thấy tại sao Phật xuống người khuyến khích tòng mấy người đó không, là tại vì cái xác này nữa, cái xác mượn rõ ràng, cho nên cái xác này nó có một cái lập trường vững vàng lắm, cái ý chí nó mạnh lắm, cái ý lực nó rất là mạnh, cho nên nó làm một cái lặp lại trật tự là đi. Lặp lại trật tự là không đi, nhưng mà mình lặp lại trật tự đi không nói. Mình cứ
Có
ạp ạp.
đi mà đi bộ ngoài thôi.
Ổng nói là lặp lại trật tự để đi trong một kiếp, là tại ổng ổng xuống để ổng mượn rồi ổng đi trong một kiếp, nhưng mà mình muốn lặp lại trật tự như ổng đi một kiếp là phải dữ lắm à, ý lực cũng mạnh cỡ ổng, ngang hàng với ổng á thì mới đi được một kiếp. Mình nghĩ mình ngang hàng được với ổng không, mình phải coi lại mình không, cho nên là mình phải coi lại tại sao mình cứ ẹ ạch ẹ, nhưng mà cái ý lực mình phải nuôi nha, cái lực này nuôi để làm gì, ở tần số nào mình cũng phải ở cái ý lực đó, thì cái đó là cái ý
Thầy
lực của ông Phật ạ.
nói được một ly hay một ly, nghĩa là nếu mà mình tiến đường ly á, kiếp sau mình cũng đỡ được một ly, phải không? Nghĩa là mình được cái điều kiện tốt đó, để cho mình tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. Tại cuộc hành trình của mình nó cũng dài lắm, một bước ra đi một dặm dài mà.
Cho nên đó, thầy nói là cái pháp của mình là điển, điển là gì, thanh điển của mình là một giọt thôi, trong cái clip 2 tuần tới nữa tới là các bạn sẽ thấy một giọt điển thôi, một giọt điển thôi là biết bao nhiêu chuyện, làm biết bao nhiêu chuyện, dễ sợ một một giọt thanh điển thôi làm biết bao nhiêu chuyện, đó là cái sự quý giá của ông Phật. Còn mình không thể đem cái đó mình so sánh, tôi có thanh điển rồi tôi giúp biết bao nhiêu người, mình đâu có giúp được đâu, mình giúp chưa được cái vạn linh này là mình chưa có điêu luyện được, tại lục căn lục trần nó mạnh lắm, nó điều khiển mình dữ dội lắm, cho nên đâm ra đó cái sự mê chấp mình còn nè, cái sự giận dỗi mình còn nè, cái sự tự ái mình còn nè, sự cống cao ngạo mạn của mình còn, cái đó mình điều khiển được chưa, cái đó có đó chứ không phải giỡn đâu, sự nhịn nhục mình có giữ không, cái đó còn phải điều khiển nhiều lắm, mình phải điêu luyện dễ sợ lắm, cho nên một kiếp người làm không nổi, là tại vì cái ý lực mình không có đủ như ông Phật. À, cái đó khác nhau rõ ràng, thấy không, cái điều kiện ông Phật xuống thế gian cũng khác, người ta đầy đủ trong cái hoàn cảnh đầy đủ để điêu luyện, ổng trở thành một ông Phật cách dễ dàng, là tại vì cái phần hồn của ổng tu quá nhiều năm mà mình đâu có so sánh được với ổng. Ổng cũng nói à mình 1.000 năm, 2.000 năm, mấy trăm năm, cái đó có, nhưng mà mình coi cái ý lực mình với ổng như thế nào khác xa lắm. Mà cái lời giảng của ổng là ổng là cái lời giảng của ổng theo cái trình độ của ổng, chứ ông đâu có hạ xuống đâu, ông hạ xuống trong cái vài hoàn cảnh thôi, ông cứ nói mình là có rồi thấy rồi đó, thấy thấy Mô Ni Châu đó mới móc cái thành thánh thai, rồi cái mình đi ra rồi cái ánh sáng rồi đó, nó thành thánh thai, nói chung là thầy nói những cái đó là những cái sự khuyến khích mình thôi, chứ thật sự mình đâu có tu hết mức đâu. Có nhiều người nói là ổng cho là Phật á, ổng xưng cho người xưng là Phật, xưng Phật xưng đủ thứ, xưng ông trời, ổng la quá chừng là la trong cái khoa 2 tuần nữa, em nghĩ vậy em mới lọc xong. Thì cái đó cũng vậy, cũng cứ thầy cứ nói à, con có cái Phật tính, hay là ảnh cứ phân xưng Phật xưng trời xưng quá trời xưng luôn, ông nói tôi kêu hết ra luôn. Con Phật nào có ai, con trời nào có ai ngồi đó lại không, thì mới gọi là ông trời thiệt, cộng như là toàn là bị dẫn dễ không à, bị dẫn dụ không à, tất cả đều bị lường gạt hết. Mà tại mình ổng nói là ổng nói trình độ quá cao của ổng đi, rồi cái thế gian này nó quá thấp, cái họ bắt cái phần cao không mà nó không có thấp cái phần thấp, thay vì nó đi từng bước một, từng ly một, từng bước một, thì nó không bắt, mà nó bắt phần cao nhất mà nó không bắt cái phần thấp nhất, cái đó là cái sự khiếm khuyết của phần hồn đó. Nếu mà phần hồn biết đứng cái điều đó là cái điều phải làm, thì mình biết điêu luyện cái phần lục căn lục trần này dễ sợ lắm, thì mới thấy cái giá trị ổng nói là không phải đơn giản, lặp lại trật tự để đi. À, nói vậy đó, lặp lại trật tự là đi ra liền. À, đúng rồi, nhưng mà con thấy con lặp lại trật tự chưa xong nên ra không nổi.
Con cũng đi mà con đi chơi,
Con cũng đi xách mấy chục cái vali.
con kéo vali con đi hoài. Cái
Đi cũng gãy lưng. Cái vali đi gãy lưng. Rồi, câu tiếp theo. Dạ, bây giờ để cho anh Bảo coi cái phần 10 bài thơ đạo và đạo tâm ha. Thì em cho anh Bảo trước cái phần đạo tâm đi. Rồi anh Bảo nói trong phần đạo tâm này nha. Đó.
Rồi, tu hành phải giữ ý công, thực hành chánh pháp mới tòng đến nơi. Bộ đầu hướng thượng rõ trời soi hồn pháp một, mở lời cảm minh gia tăng chấn động minh tình, trời ban tâm đạo âm thanh cảm hòa. dùng tay ba ngón ấn vào như hình đã vẽ, tự tạo đường đi, pháp luân thường chuyển thực thi, pháp hai liên kết tự ghi, tay thông nhâm đắp, tâm thì đạt an, pháp ba thiền định đàng hoàng, tâm thần vẫn lặng mở màn tiến lên. Ở đây ông thầy ông nói cũng giống giống như trong cái cuốn sấm tu hành của Đức Ông Tư vậy, cũng có pháp một, pháp hai, pháp ba, cũng nói lại mấy pháp cũng giống giống, mà đây ông Tư thì nói kỹ hơn. Rồi thực hành phải giữ ý công. Ý công là phải cái ý công phu không? Thực
tu
hành,
hành tu hành tu hành
tu hành
tu
phải giữ
hành
ý công phu phải không? Thực hành chánh pháp mới tòng đến nơi. Mình thực hành cái chánh pháp khứ trược lưu thanh này thì mình mới tìm đến nơi được. Bộ đầu hướng thượng rõ trời, mà chỉ có gom điển lên bộ đầu hướng thượng mới rõ trời. Mà mình làm sao mà tập trung, mình gom cái luồng điển thanh nhẹ của mình tập trung ở trên bộ đầu á, mình mới hướng thượng được. Mà mình hướng thượng được á, là mình mới rõ trời. Tại từ cái trung tâm bộ đầu của mình á, là ngay điển tâm của mình á, cái luồng điển nó mới phóng thẳng lên trên, rồi mình nơi đó mình mới tiếp nhận được cái luồng điển của trời, thì từ đó mình mới đi lên được, càng ngày càng đi lên cao được. Soi hồn pháp một, mở lời cảm minh, gia tăng chấn động minh tình, trời ban tâm đạo, âm thanh cảm hòa. Nên không, nghĩa là mình dùng cái pháp soi hồn là cái pháp thứ nhất của mình á, cái về cái thân pháp á, là pháp một, thì kêu đây là pháp một. Nam soi hồn pháp một, mở lời cảm minh, gia tăng
cảm mình á anh, cảm mình chứ sao để cảm mình ta, sai quá, chắc sai chính tả.
Cảm minh mới đúng,
Chắc khi khi hát á,
cảm minh mới đúng với cảm mình đấy,
cảm minh mới đúng, cảm minh mới đúng.
sửa lại đi ha.
Dạ.
Gia tăng chấn động minh tình, thì mình gia tăng cái chấn động lực của mình, cái pháp soi hồn là cái mục đích để gia tăng cái chấn động lực của mình. Trời ban tâm đạo, âm thanh cảm hòa, dùng tay ba ngón ấn vào như hình đã vẽ, tự tạo đường đi. Thì coi theo cuốn sách nó soi hồn như thế nào đó. Dùng tay ba ngón ấn vào là cái pháp soi hồn. Pháp luân thường chuyển thực thi, pháp hai liên kết tự ghi, pháp luân thường chuyển là cái pháp thứ nhì đó, dùng để khai thông nhâm đốc, tâm thì đạt an. Khi nào mà mình khai thông được nhâm đốc á, thì lúc đó mình mới đạt an. Mà cái vấn đề khai thông nhâm đốc á, là cái mục tiêu nó của pháp luân thường chuyển là như vậy, nhưng mà hành mà để đạt tới khai thông nhâm đốc á, là nó cũng có đơn giản không, nó cũng dày công mà nhiều năm tháng lắm, không có phải đơn giản như mình tưởng đâu. Tâm thần vẫn lặng, phép ba thiền định đàng hoàng, tâm thần vẫn lặng mở màn tiến lên. Phép ba là cái phép thiền định đó.
Thiền định.
Thiền định đàng hoàng đó, ngồi phẳng lặng đó, cho nó đàng hoàng đó. Thì tâm thần vẫn lặng mở màn tiến lên, khi mà cái tâm thần mình vô cái pháp thiền định mà mình phẳng lặng được đó, thì cái lúc đó mình mới tiến lên được. Mà muốn cho vô thiền định mà mình phẳng lặng đó, là hai cái pháp mà soi hồn với pháp luân là mình đã giải rồi, giải những cái sự mà động loạn mình đã rước vô trong ngày á, thì tới cái pháp ba mới phẳng lặng được. Còn nếu mà mình rước vô nhiều quá á, nhiều khi soi hồn nó cũng giải hết mà pháp luân thường chuyển thì cũng còn nghẹt, chưa có thông á, thành ra tới phần thiền định nó cũng còn nghĩ lung tung á, nó chưa có phẳng lặng được, thành ra cái luồng điển không có xuất lên được, thành ra không có mở màn u mê mà tiến lên trên được. Rồi
rồi câu tiếp theo là 10 bài thơ đạo phần 2. Rồi, tiếp tục báo.
10 bài thơ đạo phần 2 ha. Quy khốn, mẹ cha cũng ráng sinh, bởi mê tu đạo cực thân hình. Nệ tình nhắm mắt càng tâm tối, chấp trí ngồi thiền chẳng tỏ minh. Động tĩnh đất trời cần hội hợp, nổi chìm chủ khách phải tường trình.
Tường
Hồn
tinh.
mát tường gì tường
Tường
tinh.
tinh, tường tinh.
Hỗn mang tính mệnh, chung cùng khối, khi ấy không phân bạn với mình. Nguy khốn, cha mẹ cũng ráng sinh, nghĩa là sinh ra có con người, cha mẹ là cũng có gặp nhiều cái khó khăn lắm, nguy hiểm, mà nhiều khi cũng khổ cực lắm mới sinh ra mình được. Bởi mê tu đạo, cực thân hình, mê tu đạo cực thân hình, nể tình nhắm mắt càng tâm tối, chấp trí ngồi thiền chẳng tỏ minh. Cái này ông thầy muốn, ông muốn nói gì?
Đồng hòa đại quần, cái bài này á, nói về trời đất, thì cái này nói về dạng linh ở thế gian nè, cái nguyên linh ở thế gian,
bởi
nguy
mê,
khốn.
bởi mê tu đạo cực thân hình là sao, là phải công phu hả?
Cũng giống như ở đây nói là khi mà cha trời mẹ đất tạo con người ra đó, là cũng là ấp ủ cái hình hài ra rất là khó khăn, ha, mới tạo được cái hình hài của con người ở thế gian, tạo cái nguyên linh ở thế gian này. Thì mê tu đạo có nghĩa là những cái chuyện mà tu đạo của mình nó rất là khó khăn ở trần tục này, mình bị ảnh hưởng thì chắc chắn nó ảnh hưởng tới cái thân của mình, cái xác của mình. Tại vì cái đó, cái xác cha mẹ tạo ra khó khăn lắm, mà cái vấn đề mà mình hiếu đạo á, tầm đạo hay là tu đạo, nó cũng rất là khó khăn bởi những cái tác động bên ngoài tạo cho cái đụng tới cái bản thân mình, có là những cái kích động phản động cho cái xác này, không phải là chuyện dễ. Tại vì mê tu đạo thì cái thân mình phải chịu xác, chịu ngồi đó, chịu ngồi đó, mình ngồi thiền, mình chịu sửa chữa cái thân này.
Thần pháp à? Nể tình nhắm mắt càng tâm tối là sao?
Rồi khi mình lụy tình đó, khi mình
Ê,
mê mê đời đó,
ha.
mê cái này, mê cái kia, mình mê thì chắc chắn là nó tối thui, nhắm mắt tối thui là này đó, anh bảo đó, anh bảo nhắm
Đúng
mắt cho tối thui đó,
rồi
ta
đó.
nhắm mắt ánh sáng quá trời, anh bảo nhắm mắt tối thui á.
Đúng rồi. Chấp trí ngồi thiền chẳng tỏ minh, mình còn trí mình còn chấp á, thì mình ngồi thiền á, mình không có thấy sáng.
Đúng rồi, khi mình chấp á, thì chắc chắn là cái
À,
vùng quyền của chủ nhân ông bị mất đi, ngôi vị sáng suốt mất đi.
chấp với người này người kia, tại sao vậy, tại sao vậy, mình chấp họ. À, mình nói người này không có đàng hoàng, mình chấp họ. Động
Cái
tĩnh đất trời, động tĩnh đất trời cần hội họp. Động tĩnh đất trời còn cần hội họp, là cái trời đất phải hội họp với nhau phải không, trong cái động
đúng
với
rồi.
cái tĩnh, để cho cái quả địa cầu này trong xanh, trong trượt thanh, trong động tĩnh, trời đất phải phối hợp với nhau. Trời thì thanh nhẹ, đất thì nó nặng, hai cái phải phối hợp với nhau.
Yeah. Tỉnh á, là Như Lai, có nghĩa là tâm Phật đó. Còn động á, là Quan Thánh. Quan Thánh ông dữ lắm. Động tĩnh thi hai mà một đó.
Nói chìm chủ khách phải tường tinh,
Ừ.
nói chủ khách phải tường tinh, là dù nổi hay chìm á, là cái chủ khách lại là phần
Chủ
hồn
khách
á,
là mình phần hồn với lại cái xác này á, phải
phần
tỏ
hồn
tường.
phải phải hiểu rõ không. Nổi chìm là nó nhẹ thì nó ở trên, nó nổi mà nó nặng thì nó chìm, là mình phải hiểu rõ cái nào nổi cái nào chìm, làm sao nổi mà làm sao chìm. Hỗn mang tính mệnh chung cùng khối, hỗn mang tính mệnh chung cùng khối. Hỗn mang là nó lộn xộn ha, hỗn độn ha.
Dạ đúng rồi.
Tính mệnh chung cùng khối là cùng khối, là cùng cái khối đại khối liên quan mà ra chứ gì.
Đúng rồi.
Khi khi ấy không phân bạn với mình, là tất cả là cùng chung một vạn linh đồng nhất thể rồi.
Dạ không phải là phân ra, là không phải là cái xác này chỉ có một mình mà nó còn đầy đủ hết. Thì khi đó mới thấy là ở đây có nói hay lắm nè. Khi mà một kiếp người sinh ra đó là mình phải bị trôi nổi, trôi trên biển á, là sóng dập gió vùi đó, là giống như thầy nói đó, là cái thuyền nan mà không có sóng dập đánh vào đó thì không gọi là thuyền, là lấy từ trong đây ra nè, thì có nghĩa là nổi chìm bất định, từ cái lúc nhỏ đi lên tới lớn á, lúc đó là nó cứ đủ hết mọi chuyện, té lên té xuống rồi máu chảy được tùm lum hết á, té mà té coi như là bị đời nó dập á, có nghĩa là đánh kiểu này đánh kiểu kia rồi máu chảy ra đó. Thì khi đó có cái phần hồn nó phải biết, cái phần sáng suốt của nó phải biết nó phải làm cái chuyện gì, là khi đó nó mới giải trừ được hết những cái điều đó. Cho nên khi tu mình mới thấy được điều này nha.
Cái đó là về người đời ấy, người ta dùng chữ thăng trầm ở đây nó chìm nổi.
Dạ yeah. Nổi chìm mà, tại vì theo cái thơ anh bảo nó phải đi theo cái thơ, cái anh này cũng phải dịch theo cái thơ để cho nó đúng thì cái điệu, cái dần điệu của nó.
Người đời thì nó nói thăng trầm mới lên xuống.
Nhà yeah. Thì cái trong cái bài thơ này ý nói là cái con người, một cái nguyên linh sinh ra thế gian này đó là rất là khó khăn mà sinh ra, và khi sinh ra được rồi đó là nó cứ bị nhiều cái tác động bên ngoài, có nghĩa là kích động và phản động bên ngoài nó tác động vô cái phần hồn này, thì khi đó đó nếu mà mình bị cái đời nó cuốn, cái hồng trần nó cuốn á, thì mình nó tôi thùi, nhắm mắt thấy tôi thùi à. Rồi á, khi mà mình chấp mê, khi mà cái bản xác này nó đi lên, phần hồn nó tiến hóa lên từ từ á, thì mình còn chấp mê trong quá trình mình thành thiền á, cái thực hành của mình á, nó sẽ bị tối tâm đi, nhắm mắt theo tôi thùi đó. Thì khi đó đó mọi việc đều có sự chuyển hóa của trời đất, có nghĩa là sự động tĩnh của trời đất là cần có sự kết hợp của chư tiên chư Phật. Thì trong đây cũng có nói tới chư tiên chư Phật giúp cho mình kết hợp đó, những cái điều kết hợp đó nó chiếu độ cho mình. Thì trong quá trình mình tiến hóa đó, có nghĩa là cái vấn đề mình lên xuống xuống lên đó, trong cái cuộc đời của mình đó, đều có sự hỗ trợ cho phần xác và phần hồn. Và phần hồn phải sáng suốt để thấy được là cả cái bản thể này đều có một khối chứ không phải là hai khối, không có thể là phân bạn với thù, có nghĩa là không phải là cái xác này đi một đường tôi đi một nẻo à, phần hồn giỏi quá tu rồi đi lên đi tôi đi theo tôi làm cũng là Phật luôn, để cái hồn mà làm Phật là tôi làm Phật luôn, cho nên nó nói vậy đó. Thì có nghĩa là khi mình sáng suốt rồi mình sẽ thấy là à, cái xác này của mình phải chăm lo nó, phải săn sóc nó, phải đi tầm đạo. Mà muốn tầm đạo có nghĩa là phải trồng đạo, mà muốn trồng đạo thì nó mới đạt đạo à, mình không có trồng mà cứ nói ờ tôi biết hết rồi, không có trồng, không có đi tầm đạo là phải đi tầm, chứ không phải đem ai đem tới cho mình. Người ta đem tới cho mình mà khi thầy tới nhà thầy giúp đỡ, thầy nói quá trời quá đất mà nó cũng đâu có tu, đâu phải đơn giản. Cho nên đạo là phải đi tầm. Cái người hiếu đạo nó khác, cái người hiếu đạo là một lời nói, một cử chỉ, một hành động gì cũng phải theo dõi và lúc nào cũng phải theo 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 hoài, chứ không phải là bữa đực bữa cái, bữa này như bữa kia mình thấy chán quá. Mình thích thì mình làm, mình thấy mình không thích mình không làm. Cái đó là sự dấn thân, có nghĩa là dấn thân không có liên tục, và làm cái gì cũng vậy, không có làm bằng cái tâm thành của mình, mà cái điều gì cũng vậy, trong cái sự tâm thành của mình là mới đạt. Còn cái tâm mình không có thành, có nghĩa là nó không có thật sự đó, nó không có thật sự dấn thân đó, thì nó không bao giờ đạt được cái gì hết. Mà nó muốn đạt mà nó không cần dấn thân cũng có, ở ngoài đời nó có, cái đó là lục căn lục trần, nó hay lắm. Nó nói tôi không cần tìm, không cần làm gì hết nó cũng đạt, nó làm chút xíu này chút xíu kia à, nó nói à nó có công quả rồi, cái đó là nó bị gạt á, cái đó bị gạt á. Tầm đạo nó không phải vậy, tầm đạo là trong cái sự thanh tịnh để mình tìm ra những cái gì khiếm khuyết của mình không có điêu luyện nó, mình không có dạy nó, không cách nào mình tìm ra đâu. Cho nên đâm ra đó cái tu ngoại cảnh thì rất là nhiều, em cũng ra cái đề tài này rồi, tu ngoại cảnh tu cho cái xác này rất là nhiều, bởi vì họ nói chữ chữ tu mà họ không có tu. Cho nên cái đạo này, cái pháp này nó rất là khó ở chỗ là để điêu luyện cái lục căn lục trần của mình không phải đơn giản đâu. Bởi vì cái sự tác động bên ngoài quá nhiều, cái đời nó quá nhiều, mà một ngày 24 tiếng là thấy như 20 tiếng là nó đã bị đời rồi. Làm sao mà đủ để cho cái xác này nó chịu ngồi yên ở đó. Phải theo nó mà thôi, theo nó ở cho nó đi chơi. À, nó đi đâu thì cho nó đi đó đi, nó vác mấy chục cái valise cũng không sao. Để cho cái xác này nó theo cái đời nó, thì cái đó là ở cái trình độ đó thôi, khó mà có thể nói là mình được cái điều gì, không có sự tầm đạo làm sao mình gặt hái được cái điều gì. Câu tiếp theo thầy nói, nhưng mà tôi chết đi đó, ông Tám làm được rồi tôi làm được. Làm nổi không ta? Để mình coi mình làm nổi không nha.
Không nên giữ cái phần động loạn mà phải quán thông phần động loạn đó. Tại sao nó động loạn? Vì lý do của chủ nhân ông không săn sóc nó. Nó dồn cục, nó nhóm 3, nhóm 7 nó bày động loạn. Bây giờ giải tỏa nó ra. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Các bạn càng hít thở nhiều chừng nào thì các bạn càng thức tâm nhiều chừng đấy. Trật tự nó cởi mở vô cùng. Lúc đó các bạn thấy rõ bạn hơn, thấy rõ quyền năng của bạn hơn, thấy rõ một ngày 24 tiếng chưa có bao giờ các bạn biết lo cho bạn, cha mẹ lo cho bạn, quần chúng lo cho bạn, trời đất lo cho bạn mà bạn chưa biết lo cho bạn. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi là một người yếu hèn nhất các càng khôn vũ trụ này, tôi phải vươn lên và tôi làm những điều cha tôi đã làm, thượng đế đã làm, tôi chưa làm. Tôi chỉ ý lại nơi thượng đế thôi, tôi chưa làm. Ý lại nơi Phật không, tôi chưa làm. Cho nên tôi con người bằng xương bằng thịt làm việc ngày đêm cho các bạn thấy, không ngại tuổi già, không ngại bệnh yếu, lo làm, lo phát triển để chi, để ảnh hưởng các bạn, để các bạn tương lai có thể tôi chết đi rồi các bạn vừa ồ hồi trước ông Tám làm được, tôi làm được, Ông Tám chịu hy sinh, tôi hy sinh, thì bắt các bạn sẽ qua được đại nạn. Không chịu hy sinh tánh hư tật xấu của mình thì đại nạn nó sẽ dồn dập. Mà hy sinh tánh hư tật xấu của mình thì không còn đại nạn nữa, nó phải tiêu tan. Mình nhân cái cơ hội đó xây dựng cái dũng chí trong thanh tịnh của chúng ta, chúng ta mới tiến qua, không làm phiền trời Phật nữa. Phải hành, đừng có phát đại nguyện bừa bãi và không hành, thì chính mình là người trừng phạt mình mà thôi. Mình là người gần nhất với phần hồn là mình trừng phạt mà thôi. Cho nên phải hiểu điều này, đừng làm cho tâm can chúng ta đau khổ nữa. Làm cho trong ta tâm can cho chúng ta điều hòa và trật tự, thì tự nhiên chúng ta mới thấy đạo trong tâm. Chứ đừng có ca xương đạo pháp mà không hành, là mang tội nặng hơn người thường. Các bạn nên làm, nên thực hành. Chính bạn đã phạt bạn và thưởng bạn cái câu này, tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bạn phát đại nguyện mà bạn không hành là bạn là người phạt bạn. Và phát đại nguyện muốn khai mở tâm can, muốn dìu dắt tỳ kheo trong cơ tạng của các bạn, nhưng mà các bạn không chịu hành, thì chính bạn là người ô tạp, rước những phần ô tạp tự quỷ phần hồn mà thôi. Luật có sẵn, sáng như ban ngày, rõ như ban ngày, mà các bạn không hành là
không hành là bị kẹt, tại vì cái cắt sớm quá. Rồi tại sao nói giờ ông Tám mất đi là ông Tám là mất đi rồi đó, là ông làm được, tôi làm được.
Thì ở đây thầy muốn cái cho bạn đạo noi cái gương của thầy. Thì ông đi là ông đã để lại một cái gương lành. Thì ông muốn mình noi theo cái gương lành đó để mình tiến. Thì bây giờ ông con Tám còn thì ông Tám giảng cho nghe. Nhưng mà ông Tám đi rồi á, thì mình phải noi cái gương ông Tám, mình phải nuôi dưỡng cái ý chí là ông Tám là người làm được, tôi cũng làm được, để cho mình nung nấu cái ý chí của mình đó, là nói cho mình biết là nhân giai thành Phật. Tổng Phật ông đi trước, ông làm được, thì mình đi sau, dù kiếp này không được, kiếp sau mình cũng phải tiếp tục, là mình nghĩ, mình nung nấu ý chí là mình sẽ làm được như ông Tám, thì mình mới tiến được. Còn mình nói ổng là ông Phật, ổng làm được, tôi là người phàm, tôi không có bao giờ làm được như ổng, thì mình sẽ thoái bộ, mình không có cái tinh thần để cố gắng để tiến hóa. Mặc dù mình hiểu nó không có đơn giản, nhưng mà cái đó ổng nói cho nhiều kiếp chứ không phải nói cho một kiếp. Thành ra những cái lời giảng của thầy bây giờ mình nghe lại là ổng nói cho mình nhiều kiếp, mình phải nung nấu ý chí hoài, tại kiếp này không được, kiếp sau mình tiếp tục. Mình cũng còn cái nung đó, cũng còn cái ý chí đó, nó đã nung nấu trong cái tâm của mình rồi. Thì nhờ cái đó đó, mình mới nắm cái đó, mình đi tiếp. Cũng như ngày hôm nay, mà mình tiếp tục mình tu, là mình cũng đã nung nấu một phần ở kiếp trước rồi, kiếp này mình mới tiếp tục chơi ngày nay, giống ấy đi nửa đường cũng bỏ rồi. Nên mình còn bám tới ngày nay, mặc dù thầy đã đi rồi, nhưng mà mình vẫn còn bám cái pháp. Mình vẫn còn bám vô những cái lời giảng của thầy, là tại vì mình cũng đã nung nấu rồi. Thành ra thầy nhắc mình để nung nấu ý chí thêm thôi. Thì ông Tám đã hy sinh tánh hư tật xấu, thì mình đi con đường của ông Tám thì mình cũng phải chịu hy sinh tánh hư tật xấu. Chứ bây giờ mình ôm cái tánh hư tật xấu hoài là mình sẽ gặp đại nạn. Mà mình buông bỏ, hy sinh cái tánh hư tật xấu thì không còn đại nạn. Mình phải hành chứ đừng có phát đại nguyện bừa bãi, là mình tự phạt mình đó, mình trừng phạt mình đó, nguy hiểm lắm. Thành ra hồi xưa nó cũng có những cái khóa để cho bằng đạo lên phát đại nguyện, nhìn thấy cũng nguyên lắm. Thì ông sau này không biết còn bao nhiêu người giữ được cái đại nguyện đó phải không?
Tại vì mình
thì mà lúc đó thầy cho làm mới chết chứ. Sau này không biết cái năm này năm nào, năm này chắc sau 86 phải không?
86.
86 hả? 86 là cũng có phát đại nguyện rồi phải không? 86
có, có. Với một khóa rồi như bên Úc rồi đó.
Thì nói ông cho phát đại nguyện, ai muốn lên phát đại nguyện phát, mà bây giờ nghe được cái câu này nhiều khi trễ, phát đại nguyện bây giờ dìu kiến tỳ kheo, dìu dắt tỳ kheo ở trong người mình, mà mình không có làm, mà mình đi rước cái sự phức tạp ở bên ngoài. Mình hướng ngoại thì thế nào mình cũng rước cái sự phức tạp ở bên ngoài vô, mình làm hại mình mà thôi.
Ông thầy không nói tôi không ngại tuổi già, lúc đó ông mới có 33 tuổi à. Anh bảo nhiều cái tuổi anh bảo ông thầy nói tôi 70 mặc dù có 39 thầy nói 70 nói thấp một chút
Thì nó thấp theo Việt Nam thì 69 thì là cũng kể như 70 rồi.
à, 70 rồi đó, U70 rồi đó.
Vậy là già lắm, ai có quyền nói là tôi già lắm rồi ha.
U70 rồi đó nghe bạn đạo. Già lắm
Giờ
mấy cháu ơi.
mặt thấy chảy hết
Nói, chú già lắm mấy cháu ơi.
trơn này.
À, hy sinh tật hư tật xấu, hy sinh cái gì? Người ta có
Hả?
chửi, người ta có chửi mình, người ta có tôn thờ mình, người ta làm nhục mình hay khen thưởng mình bạc đãi hay cho mình lợi lộc, không bao giờ dao động. Tâm không hề động. À, được thì cũng chẳng mừng mà mắt cũng chẳng buồn ha. Được thì cũng chẳng mừng mà mắt cũng chẳng buồn. Đó là ông
À,
Phật như vậy đó.
đặt tâm không rồi đó.
Phải có thái độ xử sự, chửi là không có nhục, khen là chẳng có kiều.
À,
À.
là trở về tâm không rồi đó.
À, làm được không?
Ừ.
Được không? Được không? Bảo làm được không?
Ừ.
Già lắm mấy cháu ơi, chú làm được. Bác làm được đó mấy con ơi.
Để tiếp tục thêm vài kiếp nữa thì tính ha.
Bác làm được cái mấy cháu ơi. Nhớ nha, chửi mắng hay là tôn thờ, bị làm nhục hay là khen thưởng, bạc đãi hay lợi lộc, tâm không có động. Được thì cũng chẳng mừng mà mất cũng chẳng buồn. À, xử sự là chửi không nhục mà khen chẳng kêu. Đó là tâm không đó. Ông Phật
Không
là ông vậy đó.
cũng trở về trung dung rồi, ai có làm gì làm, ông cũng không động.
Chứ không phải là ông nói là tôi biết hết rồi, cái gì tôi cũng biết hết ra là không có đúng đâu.
Phật còn học tới vô cùng mà sao ông đâu có Phật nào nó không biết hết đâu.
À, nha nghe mấy cháu. Tại sao thầy nói nhờ cái máy đó mới dệt được cái áo tình thương. Bây giờ mình nghe ha.
Qua mấy tiếng đồng hồ là con thấy bây giờ nó con rất cảm ơn về những cái chân lý, về những cái điều minh triết mà thầy trao cho chúng con và tất cả bạn đạo thế giới, cũng như là về cõi vô hình. Thì con thấy lúc này nó trình độ thầy tiến rất xa, và con cũng nhờ nghe băng thầy và nhờ tu luyện con cũng thấy được tiến. Thì qua những lần mà con thuyết pháp với bạn đạo nó, thì con cứ cứ nói như vậy đó, thì có nhiều bạn đạo nghĩ rằng là con tự cao này nọ nó, nhưng mà con thấy là không có gì đó, con thấy là tự nhiên con nói ra vậy thôi.
Thì con tự nhiên con cứ nói, mà bạn đạo có quyền phê phán của bạn đạo, cho nên bạn đạo với con phải hòa là một, lần lần đi tới chỗ thông cảm, rồi lúc đó chúng con mới bắt đầu dệt cái áo tình thương mà nới rộng ra bên ngoài.
Con thấy là con không có tự cao, mà con thấy là tự nó nói ra vậy thôi.
Đã nói rồi nhưng mà con mới thấy rõ rằng trình độ nào hòa với con được và trình độ nào chưa hòa với con được, nhưng mà con phải cố gắng hòa với các nó trong tinh thần thẳng độ, trì vị trí đi, để họ chửi đi, để họ đấm, để họ đá, để họ hành hạ. Con thấy thầy đang tiến tới một mức là nhờ sự hành hạ của chúng sanh nhiều, nhờ sự chửi mắng của bạn đạo nhiều, sao sự trách móc các giới, không có giờ phút nào không có người ta chửi ông Tám con. Con thấy, con chưa thấy cái đó. Chồng tu, vợ không tu, cũng chửi ông Tám. Con tu, cha không tu, cũng chửi ông Tám. Mẹ tu, con không tu, cũng chửi ông Tám. Không có giờ nào không có chửi ông Tám. Nhưng mà nhờ cái máy đó, thầy mới dệt được cái áo tình thương. Thấy không? Tương lai con cũng vậy đó, để học những cái đó. Không sao.
Đó mới nói á, mới nói á thì á, chửi mắng làm nhục bạc đãi không hề động mà cảm ơn người ta nữa. À, tại sao cái máy đó là cái máy dệt được cái áo tình thương.
Thì qua được cái chui đó thì mới biết cái tình thương thật nó là cái gì. Người ta chửi không giận mà vẫn giữ cái tinh thần cứu độ tận độ, thì lúc đó người ta chửi, người ta mắng, người ta trách móc, nhưng mà nhờ cái đó thì mới thử thách coi cái lượng từ bi của mình tới đâu và cái tinh thần cứu độ của mình tới đâu. Chứ không lẽ bây giờ mình đi nói để coi đi cứu độ người ta mà người ta mới chửi cái thôi, những cái chửi tôi không cứu nó nữa. Đâu có được, ông Phật cũng đâu có làm vậy. Ông muốn chứng minh là ông có cái áo tình thương thật sự, là cái áo từ bi của ông á, là nó dệt bằng những cái sự trách móc đó mà nó vẫn vẫn đang được thành cái áo tình thương, vẫn đi cứu độ, là lúc đó ông đã đang được cái áo tình thương rồi. Giờ có chửi cái máy cũng cứu độ, cũng như ông trời vậy. Mình chửi ông trời chứ đâu phải mình chửi ông, mà ông chiếu cho mình đâu, ông có ban thanh khí cho mình đâu. Ông cũng vẫn kiên nhẫn chờ đợi cái ngày mình thức tâm thôi, chứ ông đâu cũng phải ở bên trên là chỉ có ban xuống rồi à. Càng lên trên là chỉ có ban thôi à. Chứ không có được mà trách móc hay là gì. Người dưới có quyền trách móc người trên, nhưng mà người trên là chỉ có quyền ban và độ thôi.
Cái máy là cái gì?
Cái máy là cái sự chửi mắng, cái trách móc đó là cái bộ máy của ông trời đó, kích động. Kích động, cái bộ máy kích động và phản động là để cho mình tiến thân. Những nghịch cảnh là tiến thân, là cái bộ máy của ông trời làm ra, cái thiên cơ nó làm như vậy. Để
cái
cho
máy,
mình
ý nói cái gì anh Bảo hiểu không?
Cái
máy ý nói á, muốn được một miếng giải thì phải có cái máy. Hồi nãy ông nói cái máy, cái áo tâm, cái áo tình thương, có nghĩa là cái áo phủ lên một con người, mà nói về cái vật chất nha, mà nói cái áo phủ lên người thì phải có cái mái. Những cái lời chửi mắng đó là nó tạo thành cái mái. Mà cái mái đó đâu ra? Như anh Bảo nói, cái mái đó là từ ông trời, cha trời mẹ đất tạo ra những con người đó, những cái xác đó, rồi cái phần nguyên linh đó mới vô những cái mái đó, thì cái mái đó nó mới xoay thì mới tạo được cái áo tình thương, có nghĩa là cái sự chửi mắng nó cứ tấp 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 vô hoài đó, thì nó mới tạo được cái áo tình thương bên ngoài để che phủ cho ông Phật. Nhưng mà nói cái này phải nói lại nha, khi mà người nào là theo ông Phật thì ổng mới giúp nha, mà khi ổng giúp hết tối đa rồi mà nó vẫn còn quay đầu là ổng bỏ luôn nha. Cái này rõ ràng thầy có nói cụ thể là cái ông mà bán nước tương, ông thầy giúp cho được sản xuất nước tương, bán nước tương rộng rãi, sau đó nuôi con thành tài, đi qua tới Mỹ rước thầy tới nhà nuôi thầy, thầy không tới và thầy từ chối. Có nghĩa là khi xoay đầu lại với ông thầy là ổng, à, tại vì ổng cứu độ, có nghĩa là ổng muốn người đó tu để cho cái người đó nhẹ đi một chút, được thưởng nhiều hơn cái sự lợi lộc đó, những cái phần phúc đó nó kéo dài hơn. Ông giúp, nhưng mà ông giúp tới một mức độ nào đó mà ông thấy người ta không theo cái đường lối đó là ông cũng bỏ luôn à. Chứ
bỏ
không phải
lại,
là ông
bỏ
biết là không giúp được.
Như là ông không có đi theo cái về đời ấy, ông có đi theo, nhưng mà khi là nếu mà người đó quay đầu tưởng với ông thì ông cũng chiếu, chứ không
Đúng
phải là
rồi. Nhưng mà người ta mà bỏ đi, người ta không có tu là ông không có tới nữa. Có nghĩa là ông không còn cái
không
gì để
về
ông
đời
giúp
đó.
á.
Về đời là ổng có tiếp xúc nữa, ổng có mất thời gian với cái chuyện đó nữa, tại vì cái đó mấy người đó mời thầy tới thì với cái tâm đời muốn trả ơn, thành ra cũng như là đền áp công ơn, trả thầy, nuôi thầy, chứa thầy gì đó, nhưng mà thầy không có chấp nhận cái đó, thầy không cần cái đó, thành ra về đời á ổng cần cái đó. Nếu mà không có cái gì hữu ích đó, thì ổng đâu cần gặp làm gì, ổng gặp cái đó mất thì giờ, trong khi cái thời giờ của ổng để đi cứu độ những người cần ổng, chứ đâu có đi đến mà ngồi hưởng mấy người kia phục vụ ổng về đời, ổng đâu cần.
Có một người ở Manila, một tỷ phú không có tu, nhưng mà ông vẫn còn nuôi ông thầy, là ông thầy vẫn giúp giúp tới
Cái đó
ngày cuối cùng luôn á.
thì cái đó là cái người đó đã phát tâm, có cái người có cái tâm lớn giúp đỡ cho những người khác, thì ổng cũng sẵn sàng cứu độ cho những người đó để họ tiếp tục họ làm cái việc thiện, mặc dù về tu thì họ chưa có hiểu nhiều, nhưng mà về việc làm phước thì lúc nào họ cũng có cái lòng rất là lớn, thành ra cái đó là quý, cái đó là một cái hạnh, mà cái hạnh đó thì ông Phật ông quý, để ông cũng mượn đó để cứu độ, mượn cái tay của ông đó để cứu độ những người mà đang cần cần thiết, thành ra cái chuyện cần thiết ông mới làm, còn cái chuyện không cần thiết ông đâu có làm chi.
Cho nên á, ông trời ông Phật đều thương chúng sanh, vẫn chiếu hết ánh sáng cho mọi người. Nhưng phải nhớ một điều, khi mà ông độ một cái gì đó đó là cái người đó phải phát tâm. Phát tâm bất cứ một cái góc cạnh nào, ông mới bắt đầu ông theo cái đó mà ông giúp. Tất cả những cái gì mà bỏ quay lưng đi là ông không có giúp nha. Cái này có rõ ràng, có người đã đi theo thầy rồi sau đó quay lưng rồi. Chắc chắn một điều là khi tới nhà người đó, ngay cả cái người đã thiền rồi và bỏ thầy theo một cái phái khác, ông cũng không có tới đâu.
Đúng
Phải
rồi, ông
nói cho rõ ràng cái đó.
về chuyện đời thì ông không có làm những chuyện không cần thiết, khi mà ông đến với mình là cũng có cái duyên là độ với mình, chứ không phải ông cần phải tới nhà mình, thành ra khi mà mình bỏ ông đi rồi mời ông vô nhà, nhiều khi ông cũng thèm vô, nó ông đâu có thì giờ đâu mà làm mấy chuyện vô ích đó, không cần thiết.
Đã có những người thiền rồi một thời gian rồi có xoay đầu quay cái hướng khác là ổng không có tới đâu. Cho nên ổng độ cho những người nào có phát cái tâm, dù ở góc độ nào ổng vẫn giúp Có nghĩa là họ phải phát tâm. Còn ví dụ như mình không làm cái chuyện đó mà mình muốn người ta độ thì không có được rồi. Ông Phật ông không có giúp mà ông trời cũng không có giúp đâu. Ông đâu có khuyến khích cái chuyện đời và ông cũng không có khuyến khích những cái chuyện không cần thiết. Những cái điều không cần thiết ông giờ khuyến khích hết á. Nhớ là
Đúng
như
là
vậy.
không cũng thèm làm.
Nha. Cái gì mà không cần thiết là ông không có bao giờ ông đụng tới đâu. Tại vì cái đó là ông cho người ta đi tới một cái con đường của người ta đã được chọn. Ông không có tác động vô và ông cũng không khuyến khích và ông cũng không có giúp cái gì hết. Khi nào nó khổ quá nó tới nó lết tới nó dội con khổ quá đó thì cái đó khác à.
Chờ ngày thức tâm thôi.
Dạ, cho nên đâm ra cái chuyện không cần thiết ngay cả cái người tu mà bỏ đi thì người ta cũng không có không có Phật ông trời nào mà giúp đâu. Cho nên đâm ra cái đó phải hiểu rõ là ông độ độ chất mọi tình huống ở mọi góc độ ở mọi trạng thái đều ông độ hết, nhưng mà ông đã độ một lần rồi còn muốn độ thêm nữa đó là mình phải phát tâm mình đi theo những cái điều đúng đắn và đi theo cái con đường phát tâm thực sự, chứ còn làm những chuyện không cần thiết ông có độ đâu.
Vì
Đời cũng như đạo cũng vậy hết á.
không biết là ông có làm gì được nữa, khi mà họ đã chọn con đường khác, họ không lo tu nữa thì ông phải chờ thôi, chứ bây giờ ông có cố gắng ông nói gì nữa cũng đâu có vô nữa. Thành ra
Dạ.
ông sẽ cho người đó đi hết cái hành trình của họ, tới cái ngày nào đó họ thức tâm, và khổ quá là họ thức tâm đó, thì ông sẵn sàng ông đổ lại, nhưng mà trong giai đoạn này thì không cần thiết nữa.
Đã, cho nên mình phải hiểu ông Phật ông làm việc có cái sự cứu độ nhưng mà trong cái sự sáng suốt minh di thiện giúp một cái điều thiện gì cũng vậy phải có cái sự sáng suốt mình biết cái điều đó là giúp cho cái người đó để nó tiến hóa tốt hơn chứ không có ủng hộ cái chuyện làm không cần thiết. Phải nhớ rõ cái điều này, mình làm gì cũng vậy, mình giúp một người đời cũng vậy, mình giúp một người nếu như cái chuyện đó không cần thiết là mình thấy không có ủng hộ. Mình chỉ giúp một lần và cho thấy là cái tâm mình giúp. Nhưng mà không phải là cứ theo cái chuyện đó hoài mà mình giúp hoài cái chuyện không cần thiết đâu. Tại những chuyện không cần thiết nó làm cho mình mất thời gian. Chứ không phải gì hết. Mà mình còn có thời gian mình làm những chuyện khác lắm. Cái vấn đề của mình là phải có nhiều thời gian. Ha, tôi già rồi. Ha, tôi già rồi mà tôi mới có 63 tuổi à. Ừ. Câu tiếp theo. Thiền làm sao để ổn định? À, và tối cao thượng thừa. Bây giờ nghe em thầy em nói cái gì ha.
Các bạn không sống lẻ loi, các bạn sẽ sống cộng đồng với tất cả mọi người. Cho nên trong lúc đó, khi các bạn mà hiểu thức giác được rồi, trong cái giờ thiền của bạn rất an ninh, không có gì lộn xộn. Tất cả mọi người là bạn, tất cả trạng thái là bạn, bạn là tất cả, tự nhiên càng ổn định trong thiền. Thiền trong thức giác, thiền trong mở mắt, thiền trong đi đứng, thiền trong nói năng, thiền trong ăn uống, bất cứ giờ nào các bạn cũng đạt được thiền. Tối cao thượng thừa, tới lúc đó các bạn sẽ thấy. Nhưng mà lần lần từ đây tới đó các bạn phải hành. Hành rồi các bạn thấy. Các bạn thấy rồi các bạn sẽ tự thuyết giác ra thấy rõ ràng cái việc chân tà mà loài người đã gặp phải và tự giải quyết. Chính mọi người phải tự làm, không ai làm cho mình được. Cảm ơn các bạn.
Nè, thầy nói đó, tại sao thiền mà ổn định và thiền trong mọi lúc đó, anh bảo nói đi, mấy cái lúc đó lúc nào cũng có đó, và tối cao thượng thừa.
Đi tới cái chỗ thiền giác quân Phật rồi mà ông nói mình làm sao làm giống ông được. Như là ổng đi đứng gì ổng cũng thiền hết trơn, nói năng cũng thiền hết trơn, nên đó là cao á, thượng thừa đó. Lúc đó ông thấy rõ, gặp ông thấy rõ chánh tà như thế nào và phải giải quyết như thế nào, thì đi tới cái thiền giác này nó không phải ngồi một chỗ mới là thiền 24/24, là lúc nào cũng định, lúc nào cũng ổn định hết. Mình ra đạt tới cái khi mà ông trở về cái đỉnh đầu cái chân tâm của ổng rồi á, thì ổng lúc nào ổng cũng thiền á, chứ đâu có giờ nào mà ổng thiền. Mình phải em trở trở về với cái điển tâm á, trụ ở trên đỉnh đầu á. Thì sáng này mới nghe một khúc có thầy nói á, là mình sẽ xuất ra rồi mình mới trụ trên đỉnh đầu được, còn mình ở trên ở trọn ở trong bản thể là mình không có trụ trên đỉnh đầu được, phải xuất ra ngoài.
Cho nên lặp lại trật tự để đi là để xuất á.
Hãy
Sức thì mới trụ. Cho nên đâm ra đó muốn thiền ổn định là chỉ làm như ông Phật đó. Sáng tới tối là chỉ ngồi niệm Phật thôi. Rồi không có làm gì khác ngoài cái chuyện đó. À, ngoài cái chuyện niệm Phật rồi tối là ông cứ thiền suốt, ăn đúng 3 giờ sáng chút xíu thôi trong vòng bao nhiêu năm. Làm liên tục như vậy đó, ý lực mình mạnh như vậy đó thì mới gọi là thiền ổn định. Không có tiếp xúc bên ngoài, không có tác động bên ngoài nhiều. khép mình, chỉ có làm như ổng thôi thì mới đi tới cái xuất ra, thì mới trụ được và mới đi tới cái tối cao thượng thừa, có nghĩa là lúc nào cũng thiền hết, đi đứng nằm ngồi, ăn cũng thiền, ngủ cũng thiền, đi đứng cũng thiền, lúc nào cũng thiền hết, thì khi đó mình mới tới thiền 24 trên 24, gọi là thức thiền giác á. Cho nên đâm ra đó ông thầy ông nói đó, ông không bao giờ ông nói là thiền như vậy á, như tôi á thì tôi mới đi tới tối cao
Nói
thượng thừa, ông không có nói.
vậy cái tự cao quá, tự tôn mình lên quá, thành ra không tránh mấy cái đó, nhưng mà mình phải hiểu mày không nói cái gì cũng tôi hết, ông Phật mà cái gì cũng tôi hết, dung bồi cái ta nhiều quá ông
Thì
đâu có làm
đó, cái khổ là vậy đó.
gì,
Cho
ông không nói
nên
nhưng mà mình phải hiểu.
nhiều khi mình không hiểu đó thì mình sẽ nói ồ
Đấy,
tôi ổn định rồi.
mình đừng có nghe ông thầy rồi mình dung bồi cái tai của mình rồi đi lộn đường
Không, mình nói thiệt đó, ông thầy mình á, ổng nói ổng không bao giờ ổng nói là tôi hết trơn, cho nên mình tưởng là mình như ổng.
vậy. Ông hạ mình, ông nói vậy mà mình nghe ổng là mình tôn mình lên, phải không? Mình nghe ổng là mình nói ờ tôi cũng như ông thầy vậy đó, mình trong khi đó mình giờ mình đi ngược
Tôi
rồi, ổng càng lên ổng càng hạ xuống, ổng bao giờ ổng nói ổng hết.
ổng nói khi mà ổng trụ rồi đó là tất cả những cái ý nghĩ gì lên tới đó là ở trên đỉnh đầu nó giải quyết cho ổng, là cái đó thiệt, là tại lúc đó hào quang nó chạy, mình không biết nữa, tôi biết gì tôi đưa lên đó hết, tôi giải quyết được hết, hay chưa, hay
Giỏi,
chưa,
học lẹ
hay
ghê
dữ
chưa,
à,
trời
nhanh lắm
giỏi,
à.
trời giỏi hơn thầy, thầy vừa mới nói là con làm được liền, khỏi cần tu như thầy.
Thầy nói là tôi trụ rồi tôi mới là vô biệt niệm, tại vì ông ngồi đó là cái hào quang nó cứ xoay hoài, cái Nam Mô Di Đà Phật nó cứ xoay sáng sáng vậy, tôi là ngồi cái là vô biệt niệm liền, ghê chưa. Đó, cái đó là cái mà mình nghe mà mình không có hiểu đó thì nó rất là nguy hại cho cái người kế tiếp. Thật sự mà nói, cho cái người kế tiếp là cái quan trọng nhất, cái tu này là để cho người kế tiếp, nhớ là thầy em lặp đi lặp lại hoài, tu để cho mình và cho người kế tiếp, cái đó là ông nhấn mạnh.
Làm sao mà để cho người kế tiếp mai mốt mấy phải có nhiều người tu đàng hoàng rồi mấy người kế tiếp nó mới được hưởng chứ, chứ
Thì đó.
nhiều người tu sai hay là mai mốt mấy người kế tiếp nó đâu có được hưởng. Nè, cái
Thì đó.
sai này truyền cho cái sai kia rồi rốt cuộc để lại toàn cái sai không à.
Cho nên cái khổ là như vậy, tại vì mình không có hiểu thì mình sẽ không có đi cái đường đứng đắn, mà khi không đi đường đứng đắn thì cái ảnh hưởng của người kế tiếp nó rất là nguy hại. Tại vì họ
Rồi.
không hiểu, họ không biết ở đâu là đúng, cái nào là sai, họ không biết được, họ không phân minh được cái nào là đúng, cái nào là sai, họ cứ đi một cách rất là tự nhiên và không biết cái
Biết
đâu là đâu.
đâu là chánh, biết đâu là tà.
À, cứ đi thoải mái luôn. Cỡ nào nó cũng đi. Nó không biết nào là đúng cái nào là sai, nó cứ làm suốt rồi mà nó cứ rước thôi.
Tổ chức thì đi chứ sao,
Nó cứ rước thôi chứ nó không có thể nào mà nó tránh được cái
có
sự
ai tổ chức thì cứ đi vậy thôi.
không hiểu. Thí dụ như mình làm bất cứ điều gì á, xác là xác, là cho cái phần xác nó chơi là khác, còn cái phần hồn đó là một cái chuyện điêu luyện nó khác, hai cái này nó không giống nhau ha.
Nhưng mà bây giờ mình còn lẫn lộn trong cái xác với hồn sao, đang tạo sóng sông mê mà cái đi trên sông mê nó đã mê rồi mà tạo sóng nó còn mê dữ hơn.
Bây giờ mình nghe thầy nói là đại giác và tu ngang xương,
Mình
mình nghe ha.
tụng ngàn xưa.
Bây giờ chúng ta tu về thanh điển chân lý, về cái điển là trường sanh bất tử, chúng ta tu cái đó chúng ta phải tiến tới đại giác, chắc chắn là phải tiến tới đại giác thì không cần thiết những cái chuyện kia, còn dễ hơn những người mà tu về hiếu nghĩa, thấy không? Về hiếu nghĩa mà họ dám làm như vậy, huống hồ gì mình tu về thanh điển mình còn bàn gì chuyện kia. Cho nên phải tu để tiến tới đại giác, để chi tiến tới đại giác, để giúp loài người tiến hóa, chứ không phải giúp cửu quyền thức tổ ta thôi, nhưng mà giúp cả loài người sự mong muốn đưa loài người tới bến giác, chúng ta mới tu làm đại sự mới làm. Mà muốn làm đại sự thì từ tiểu sự này phải làm, tiểu sự không làm sao có đại sự, phải đi lần lần tới. À, thế nhiều người nói tôi tu, tại sao tôi tu, tôi vô chùa tôi tu mà bây giờ tôi trở về con tôi nó chửi nó mắng tôi, vậy chứ Đức Phật không có chứng minh cho tôi sao? À, khi không nhảy vô chùa tu là mình đi học cái từ bi ngang xương, thay vì học cái nhẫn trước rồi mới tới từ bi sau. Cho nên vô cửa Phật, Phật mới gỡ trở về để con chửi, để học cái nhẫn. Để thiên hạ cười chê, mình học cái nhẫn. Coi thử cái nhẫn mình học được không? Học được cái nhẫn rồi mới trở lại cái cửa từ bi. Khi không nhảy vô chùa tu, đâu có được. Khi mà tôi ngăn xương tu cái từ bi mà không chịu học nhận. Cho nên các bạn ở đây cũng vậy. Khi mà vô bắt đầu tu thì tôi muốn soi hồn pháp luân thiền định để tôi xuất hồn tôi đi như tám. Là các bạn muốn đi từ bi liền. Đọc có được. Các bạn phải trở về cái nhẫn. Mà cái nhẫn đó ở đâu tìm ra? Các bạn phải đụng chạm với gia đình. Đụng chạm với bạn bè. Đụng chạm với sự sinh hoạt hàng ngày của các bạn. Đó. Để các bạn học cái nhẫn. Nhẫn trước rồi mới từ bi sau. Chứ nhẫn không có làm sao có từ bi. Thấy không? Cho nên các bạn vô tu thì ai cũng dục tóc bất đạt. Muốn đi thẳng lên. Nhưng mà người ta sẽ gỡ bạn trở về để học cái nhẫn. Thấy không? Tôi tu rồi tôi không có lấy chồng đâu. Nhưng mà bây giờ con trai nó theo hoài của thứ bạn nhẫn không? Bạn tìm hiểu cái giá trị đó là cái gì? Duyên tình là gì? Đó. Thế sự là gì? Quá sanh của định luật là gì? Mà do hai người đó nó tìm ra. Nó khám phá ra. Thấy không? Rồi đi từ tu tôi không chịu cái đó. Nhưng mà rồi cũng phải đi tìm hiểu. Phải học cái bài đó. Đó. Mình tu ngang xứ không được. Cho nên nhiều người bị những cái cú như vậy. Rồi than trời trách đất. Mà tôi đã giảng lâu rồi. Không phải mới đây. Vì tôi giảng lần này nữa cũng như là bồi dưỡng thêm. Nhắc nhở thêm.
Bồi dưỡng thêm, nhắc nhở thêm. Đó, bây giờ nói đi, đại giác.
Tôi đại giác là trở về như ông Phật đi cứu độ chúng sanh đó. Thành ra chứ không phải là cứu độ của quyền thất tổ không. Cứu độ cả loài người luôn. Nhưng mà phải đi từ tiểu sự mới đi tới đại sự, được làm chuyện nhỏ trước rồi mới đi để làm chuyện lớn, chứ không phải đi ngang xương. Ngang xương là thầy nói mấy người bỏ vô chùa tu là đi ngang xương. Tại sao bỏ vô chùa tu rồi đi theo ông Phật là học cái từ bi đó, nhưng mà cái nhẫn không có, cho nên ông trời mới gửi ngược lại cho trở về gia đình đó, cho con cái chửi rồi đó, để mình học cái nhẫn coi mình qua được chưa. Cái nhẫn nó đụng chạm, mình phải điêu luyện cái nhẫn của mình, phải đụng chạm với gia đình, bạn bè, cái cuộc sinh hoạt của mình hàng ngày này, mình phải đụng chạm, mình bị đủ thứ chuyện trái tai gai mắt lắm, coi mình học nhẫn chưa. Thì mình chịu học nhẫn rồi á, thì sau đó mình mới đi học từ bi được. Chứ mình nói cũng như thầy nói ở đây, mình vô mình so hồn pháp luân thiền định rồi mình muốn xuất hồn liền đâu có được. Mình phải điêu luyện qua cái nhẫn rồi mình mới xuất hồn, chứ đâu phải mình tự nhiên mà mình xuất được đâu. Thì nó cũng như ví dụ cô gái lớn lên nó nói tôi không muốn lấy chồng, nó tôi muốn học, bài đó. Nhưng mà cũng phải học cho biết duyên tình là gì, quá quá sanh sanh là gì, sinh con đẻ cái là gì, thì cũng phải gánh, cũng phải học, phải tìm hiểu, phải học cái bài đó rồi nó mới tiến hóa được. Thành ra nhiều cái mình không muốn học nhưng mà mình chưa đủ bài thì mình cũng phải dấn thân vô mình học để mình hiểu. Thành ra điêu luyện cái nhẫn là chỗ đó, có nhẫn là mới có từ bi, còn người không có nhẫn là đâu có nói chuyện từ bi. Người ta mới chửi con cái giận người đâu có chấp nhận đâu. Ôi, nó chửi tôi không giúp nó nữa đâu.
Gọi là giận á,
đó thiếu nhẫn là không làm gì được.
Nhẫn đó là lấy đá núi người mài sáng ngọc mình á, ghê không? Lấy người ta chửi mình mà đù mài giũa cái ngọc của mình, lấy ưu điểm của người bố khuyết nhược điểm của mình, ghê không? Có nghĩa là mình lấy cái sự ưu điểm của người ta, lấy ưu điểm của người ta để mà bổ cho mình, bổ khuyết cho cái nhược điểm của mình, có nghĩa là cái sự sai trái của mình. Đây gia đình thầy mới nói là hoàn cảnh là ân sư là vậy đó. Lấy cái đá núi người, có nghĩa là cái sự chửi rủa của người chửi cho mình để mình mài giũa cái hòn ngọc của mình nó mới sáng được. Lấy ưu điểm của người ta, tại mình không cho người ta là lúc nào mình cho người ta cũng là thầy mình, cho nên lúc nào cũng lấy cái ưu điểm của người ta để bổ khuyết cái sự khiếm khuyết của mình, cái sự nhược điểm của mình, cái sự giận dỗi của mình, cái sự giận của mình. Bổ túc cho mình. Hay nha, cái câu của nó là nguyên câu của nó rất là hay nha. Nhưng mà em dịch ra như vậy đó. Giống như mình nói gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng là vậy đó. Là nói cái này ở trong cái bùng đạo ấy, chứ không phải bằng đời đâu. Cái này là phần đạo rõ ràng. Mình là đang nằm ở trong cái bùng mà. Trong cái bùng.
Mà phải nhờ bùng mới có hoa sen.
Nhờ bùng thì cái hoa sen này mới mở nở được đó.
Không có bùng cũng có hoa sen.
Rồi, câu tiếp theo. Lưới lượng ở bậc siêu cấp. Vậy là bậc siêu cấp là sao? Bây giờ mình nghe ha.
Bất cứ cái gì cũng có cái giải pháp để cho các bạn tiến qua nếu các bạn nhẹ.
Còn các bạn nặng là bắt các bạn ôm nó khóc hu hu, đó là người nặng. Không có cách nào giải quyết là chỉ có cái khóc thôi, đó là nặng. Là các bạn không có thanh điển rõ ràng. Cái đường lối đó các bạn tự xét, tự mình thấy mình còn chậm tiến lo tu nữa. Chứ đừng bỏ cái tu. Bỏ cái tu là mình không chịu học. Không chịu học làm sao mình tiến bộ. Cộng đồng vũ trụ giáo dục cho chúng ta bất cứ giờ phút khác nào, tại sao chúng ta không học? Không học làm sao tiến bộ? Phải học. À, chúng ta tìm tới thanh định, tìm tới sáng suốt. Minh lý rồi thì không động, không động có gì đâu khóc. Thấy không? À, còn khi mà các bạn hoàn toàn không động đại giác rồi, các bạn muốn khóc để cứu người đó, muốn khóc chứ không phải bị động mà khóc, thì cái đó có phép, có quyền làm. Mình muốn học cái phép đó để mình dìu dắt người ta ra khỏi cái cảnh khổ. Được. Thấy không? Chứ không phải là tôi bị khóc. Tôi muốn khóc để tôi giúp người đó thoát khỏi cái tai nạn. Được. Đó. Nhưng mà lý luận là tôi nói về ở bậc siêu cấp là các bạn chưa tới mà các bạn bắt chước như vậy thì các bạn bị khóc. Thế chứ? Không có bắt chước. Tự động sáng suốt rồi mình mới thấy. Mình làm được. Cho nên cái gì nó đều có cái bằng chứng rõ rệt sáng suốt, tự ly tự tri, chứ không có làm ẩu được. Không có mượn cái lý thuyết mà đem trồng vô trong mình mà nói tầm bậy rồi làm không được. Cái đó là cái nguy hại ở tương lai. Bởi vì con đường các bạn đi đây về trở nhiều trong gai lắm. Nhiều mũi nhọn nó dùi trong đầu óc các bạn. Đó là trong gai đó. Mà các bạn làm sao phải mở. Khi gỡ ra được thì các bạn sẽ tiếp tục đi. Đừng có nghĩ tới cái gai đó mà các bạn khó. Cần gỡ được cái gai, tiếp tục đi thì không bao giờ còn gai nữa. Thấy không? Cho nên chúng ta mới nhắc kỹ về thanh điển mới giải thoát. Còn về trần tâm là vĩnh viễn tu hình thức bên ngoài không bao giờ tiến bộ. Dám bảo đảm cho những người đó không tiến được. Dùng trần tâm không tiến được.
Cái này năm 77 nè. Rồi anh Bảo nói nha. Bậc siêu cấp.
Thì ở đây thầy nói nó có hai cái loại khóc. Một cái loại khóc là mình khi mà mình nhẹ thì mình có giải pháp, mà mình khóc ở đời là mình nặng, mình không có đủ thanh điển cho nên mình mới khóc. Thì bây giờ cái gì mình cũng phải học, từ từ mình phải học. Mình minh lý là mình hiểu rõ những cái nguyên lý thì mình không có động. Mình không động á là mình không có khóc. Là cái đó là nói về là không có bị cái ngoại cảnh nó làm cho mình khóc. Là mình hiểu rõ cái nguyên lý, hiểu rõ cái luật trời á, thì những cái cảnh động ở bên ngoài nó không có làm cho mình khóc. Là mình không có bị khóc. Còn thầy nói cái người mà đạt tới siêu cấp như ông Phật á, thì đôi lúc ông cũng phải khóc để cứu độ chúng sanh, để dẫn dắt người ta ra khỏi cảnh khổ. Cho nên ổng muốn khóc để cứu độ nó khác, chứ không phải bị khóc. Bị khóc là tại vì mình buồn, mình bực, mình không có lối thoát, mình khóc. Còn Phật là ổng muốn cứu người ta, ổng khóc, ổng mượn cái khóc của ổng để cảm động lòng người và để dẫn dắt người ta ra khỏi cảnh khổ. Cũng như cái bằng chứng là ông thầy của mình, nhiều khi ổng cũng khóc, nhưng mà không phải là ổng bị khóc, ổng muốn khóc để cứu độ chúng sanh. Mà mỗi khi ổng khóc, ổng cảm động bạn đạo rất là nhiều. Nhưng mà có những giây phút ông phải la, những giây phút ông phải khóc để cứu độ thì nó khác cái chỗ đó. Cho nên là bậc siêu cấp mình muốn bắt chước không được.
Cũng có bắt chước á.
Bắt chước không được. Rồi.
Cái khổ là vậy nè. Cái gì mình hiểu đó thì mình sẽ để ý chút xíu. Mình thấy cái lời ông thầy nói đó, mình thấy được nước mắt của ông là rửa tâm thức ô trược mà. Rửa cho sự trần trược của mình. Là ông khóc để ổng hóa độ mình, có nghĩa là làm cho mình rung động. Mình thấy à, ổng già cả vậy mà ổng đi ổng cứu người ta khổ ải, đi không có tiền rồi bị chửi rủa, những cái đó tự nhiên cái lòng người ta động. Mà cái thời điểm ổng khóc đó, là cái điển xuống dễ sợ lắm. Cho cái điển của duy trì cái mẫu có. Cái đó có ha. Nhưng mà mình á, mình khóc có nhiều khi mình đứng lên đó mình khóc, có người đứng lên nó khóc hô bù la đó, có người cũng phản ứng mấy cái đó. Không lên khóc nó trời, muốn bằng đạo tu mà mình chưa tu mình kêu người ta tu đâu có được. Mình phải tu, Mặc dù mình nói mình cũng cảm động là mình thấy ông thầy ông đi rồi, những cái điều đó là cũng khó cầm lòng lắm nha. Cái lúc đó, thời điểm đó có nhiều người á, lên khóc blue blah, blah, cũng có người phản ứng với cái chuyện này. Nhưng mà cái đó là ông Phật ông khác, cái khóc của ông là rõ ràng làm rúng động cho người khác. Còn khi mình khóc á, là mình khóc cho mình thôi, chứ thật sự mình không có rúng động ai đâu. Thật sự là như vậy, không có rúng động được ai đâu. Ông Phật ông khóc có cái sự rúng động rõ ràng là tại vì cái điển lúc đó nó khác, cái
Thanh
điển của
điển ông nói có thanh điển nữa khác.
cái diêu trì kim mẫu cũng xuống điển để cho cái phần khóc nó khủng khiếp hơn. Nhưng mà nhiều khi mình không biết á, mình không biết cái mình hờ lên mình cầm lỏng đặng á, mình khóc mình tưởng là mình giúp ai, đâu có giúp ai đâu, không giúp
Nên là
ai hết.
mình bị cảm động mình khóc thôi.
Mình khóc cho mình á thì cái đó đúng hơn, chứ không phải là mình khóc mình giúp ai hết. Cho nên hai cái này nó khác nhau ha. Cái bậc đại giác thì cái sự quá độ nó khác với mình, tại vì để rửa cái tâm thức ô trược của mình mà mình
Còn
mới
mình khóc là mình rửa cái gan của mình thôi.
còn nhiều khi mình khóc mình tưởng là mình cứu ai, mình đâu cứu ai đâu, mình cứu mình chưa xong mà.
Mình thanh lọc cái gan của mình, cái hồ nước của mình nó đầy, nó trào.
Rồi tại sao nói à, ta đi gan ở đây, lớn gan thì pháp mạnh, nhỏ gan thì pháp yếu. Tại sao là ông em nhớ là ông Thiên Tôn này là ông chắc Linh Bảo Thiên Tôn phải, là Linh Bảo Thiên Tôn, tại sao nói như vậy, tại sao nói như vậy, theo anh Bảo hiểu không? Lớn gan thì pháp mạnh mà nhỏ gan thì pháp yếu, cái này mình thầy có nói nè mà
Dũng
nói theo
hả?
kiểu khác. Đó, đúng rồi, gan là dũng á.
Dũng, người nào dũng á, thì pháp mạnh. Dũng là nó tiến tới, nó không có sợ, nó vô quá ngại, nó không có ngần ngại cái khó khăn, khổ cực. Nghĩa là khó khổ không than vãn là vậy. Vô quá ngại, khó khổ không than vãn.
Mình dũng mình mới tiến.
Còn người mà thiếu dũng á, đụng cái là nó lùi rồi. Nó thấy
Dũng
khó khăn, nó bỏ. Chán, chán, bỏ, không theo nữa.
dũng là tiến thì cái pháp lực nó mới mạnh ha. Còn khi mình yếu á, mình làm cái gì cũng gọi là không có cái đức tin á, có nghĩa là mình không có đặt cái niềm tin. Khi mình đặt niềm tin trọn vẹn á, nó khác với cái người không có niềm tin nha. Khi mình đặt niềm tin trọn vẹn là mình đi suốt cái con đường đó, mình chỉ giữ một con đường đó, mình đi thẳng thôi. Cái tánh người đó là gọi là cương trực, ngoài đời nó gọi như vậy đó. Ở trong đạo gọi là cái người trung thực, người chính trực, giống như ông Quan Công. Cái tánh người mà nó chính trực nó khác với cái tánh người mà nó cứ lúc này lúc kia ra. Cái chữ hòa đồng với cái chính trực nó khác nhau hoàn toàn nha. Hòa đồng có nghĩa là ổng hòa với bên trên được, tất cả mọi người đến với ổng, ổng hòa được hết. Chứ không phải là mình gặp đi kiếm người ta để mình hòa, không phải, cái đó không phải. Cái đó là mình đi rước cái sự động loạn của người ta mà thôi. Rồi mình không có cái niềm tin ở một cái gì đó, cái mình sẽ bị nghiêng bên này, cái mình nghiêng bên kia, cái luồng điển mình nó dính qua bên trái, cái dính qua bên phải. Cái đó là người không có chính trực. Cái người đó không có trung tính, thiếu cái sự trung tính. Tại vì cái đường điển của nó không thẳng, nó cứ bám bên trái, bám bên phải, là tại vì nó không có cái niềm tin. Nếu có cái niềm tin nó vững lắm thì nó sẽ nuôi dưỡng cái điều đó, nó đi thẳng một đường đó à. Nó không có bám bên trái, nó không bám bên phải. Còn khi mà nó không có đủ niềm tin á thì nó bên trái nó cũng vô, bên phải cũng vô, nó hòa đồng, đi gặp hết mọi người để nó hòa. Cái đó là khác nha. Cái này không hiểu mới hiểu cái mới nói diễn giải cái kiểu đó. Trung thực và cái niềm tin của mình nó không có là nó bị tự nhiên cái luồng điển mình nó cứ chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, nó không có cái niềm tin với một cái gì đó, nó không có đặt niềm tin ở một cái điều đó, cho nên đâm ra nó cứ lằng nhằng. Cho nên cái đó gan có nghĩa là cái dũng nó không có, nó không có dũng để mà nó tiến đi một đúng một đường, mà nó cứ đi trái đi phải thì cái pháp lực nó không bao giờ mạnh được. Tại nó không có sự điêu luyện thì cái pháp lực không bao giờ mạnh hết. Tại sao á, ông Bảo Thiên Tôn nói vị Linh Bảo Thiên Tôn ngự tại tâm con à, tại sao nói như vậy? Và mỗi người là bậc thiên tôn của chính của mình, cái này nói được anh Bảo
Bậc thiên
dễ
tôn là thượng đế của mình á, mà ngự mình muốn, nếu mà mình mỗi người là phần hồn á, là cái thượng đế của tiểu thiên địa này, mà nếu mà mình làm chủ được cái tiểu thiên địa thì lúc đó mình mới rước cái thượng đế ở bên ngoài vô được. Để thượng đế chỉ ngự những cái tâm hồn trong sạch thôi, chứ không phải ngự trong những cái tâm hồn mà động loạn. Trời Phật chỉ ngự trong những cái chỗ mà thanh sạch thôi. Thì mình muốn mà có thiên tôn ngự trong tâm mình á, thì lúc đó mình phải làm sao mình thanh lọc và mình xây dựng cái tiểu thiên địa này cho nó sáng sủa, thì lúc đó ngài sẽ đến ngự ngay đó. Còn nói về cái lúc nào bên trong mình cũng có thượng đế, thì có bộ luật trời là của thượng đế đó. Khi mà sanh ra trong cái bản thể này á, là mình đã có luật trời, ổng nằm ngay trong bản thể mình, thế đâu ổng đang điều khiển mình, thế đâu mình nói một cách khác là lúc nào cũng Thượng Đế cũng ở bên trong mình, đang ông theo dõi mình từng ly từng tí và ông đang cai quản mình. Cái luật trời mình làm cái gì quá thái là mình bị phản ứng liền, là cái là luật trời là chứng minh là ông trời đang ở bên trong mình. Còn mình muốn rước ông trời thanh nhẹ vô tâm mình là mình phải thực sự thanh lọc thì ông mới ngự, chứ không có vô nhiên cái chỗ ô trược. Thì nó hai cách
Wow.
nói.
Mỗi người là một cái vinh thự tốt đẹp, mà nếu dọn dẹp sạch sẽ thì cái vinh thự đó mới có linh bảo thiên tôn, có nghĩa là ông trời mới ngự được, ông Phật mới ngự được. Còn nếu như mình không có lập lại cái trật tự như ông thầy ông nói thì ông linh bảo thiên tôn hay là ông trời cũng đâu có ngự trong cái vinh thự dơ dáy được. Tại sao nói vì linh bảo thiên tôn ngự trong tâm con, giống như hồi nãy nói đó, mình mỗi ngày cái sự ăn uống đưa vô, ăn bậy nghĩ bậy làm bậy là có nghĩa là làm cho cái thần kinh này nó bị rối loạn, cái bụng nó đau đi tùm lum tùm la đó đi đủ thứ đó, thì lúc đó mình thấy rõ ràng là có ông thiên côn ngự trong đó, thấy ông trời ngự rõ ràng. Mình ăn bậy thì là cái bụng nó đau rồi, đau rồi kêu trời, ông trời rõ ràng. Còn trong mỗi bữa ăn của mình cũng có cái bài dạy của Thượng Đế dạy trong từng bữa ăn, cho nên mỗi bữa ăn của mình cũng thấy được hạt gạo cũng từ ông trời mà ra. Khi mình sống cũng nuôi mình bằng cái thanh khí của trời đất, bằng những cái ngọc trời á, cho mình ăn. Rồi khi mình chết cũng có chỗ cho mình học, cho mình sửa chữa, cho mình thay đổi, sửa tâm sửa tánh mình, thay đổi cái lỗi lầm của mình, sửa cái tánh cho mình kỹ lưỡng hơn. Cho nên đâm ra đó, những cái điều này đều ngự hết ở trong cái con người của mình. Nói ông trời ngự trong mỗi con người là vậy đó. Tại sao nói gò bó mà không trói buộc, ồn ào mà không đáng ghét, buông thả mà không động loạn, phiền phức mà không chán nản, đó là chơn định. Hồi nãy có nói đó, bây giờ anh bảo nói đi.
Nên sao?
Gò bó
Buộc.
mà không trói buộc,
Trói buộc. Không có trói
buông
buộc.
vậy buông thả mà không động loạn, ồn ào mà không đáng ghét, phiền phức mà không chán nản, thì đó là chơn định. Đi tới cái gì?
Tế
Đi tới cái
tâm
gì?
không. Tế tâm không là dễ thoát rồi.
Thiền giác đó.
Ừ.
Có nghĩa là bất cứ một cái điều gì khi mình thiền đó, là cái này là phải nói là định huệ, là đức đó. Ở đây nó gọi là định huệ đức nha, chứ không phải định huệ không. Là khi mà đi tới định huệ đức có nghĩa là tất cả ở bên ngoài không có bị nhiễu động, có nghĩa là tất cả những cái gì đi xung quanh mình đó là không có làm cho mình bực bội, khó khăn, khó chịu khi đi tới, không có bị
Khoát
phiền, thoát rồi đó, thoát phàm rồi đó, thì đi tới chơn định, có nghĩa là đi tới cái phần chơn giác rồi đó.
định là
Đó.
mình ở trên cái bộ, trên cái đỉnh đầu của mình rồi chứ không phải ở dưới. Ở dưới thì còn bị động, nhưng mà vượt khỏi cái tầng đó là không có bị động nữa. Cũng như mình đi máy bay mà vượt khỏi cái tầng mây đen ở dưới là lên trên, là trời lúc nào cũng sáng.
Cho nên nó nhiều khi mình không hiểu, mình nói tôi nhập định rồi, tại vì mình động người khác động loạn quá không nhập định. Không phải đâu, định là phải huệ, mà huệ rồi mới đức, chứ không phải là nói là tôi định rồi, tôi nhập định rồi, tại người đó không có ngồi giống tôi thì không có định. Mình đâu có nhập định đâu, nếu mình nhập định là mình xuất mất tiêu rồi, mà mình xuất rồi là mình huệ rồi, mình huệ là mình có đức rồi, đi tới xa đó là như vậy đó. Cho nên đâm ra đó, khi đi tới thiền giác rồi thì tất cả mọi sự xung quanh gò bó trói buộc buông, có nghĩa là những cái sự động loạn bên ngoài, ồn ào đáng ghét phiền phức, tất cả những cái điều đó là không có làm cho mình
Không có
xao
tác động.
xuyến, không có tác động gì tới mình hết trơn á. Tâm lúc nào vẫn tịnh á, vắng lặng mà vẫn tỏa sáng mà vẫn vắng lặng không dùng mà dùng luôn mà không dùng văn vẽ nó dễ sợ quá ha.
Có không không.
Dùng luôn mà không dùng, tức là tới được ngọn nguồn của sự vắng lặng đó, mới là tính định chân thật. Đó là đi tới thiền giác rồi đó. Tại cái này nó là văn vẽ cho nên đọc nó hơi khó chịu, nhưng mà thật sự là tất cả mọi thứ đều phát sáng ở trong cái bản thể mình, thì cái người đó đã được lên trên đỉnh đầu rồi đó, ngồi ở trên đó, trên cái
Ra
hào quang đó.
ra khỏi rồi nè.
Nó định huệ rồi đó, chứ không phải là chỉ có nói tôi nhập định rồi người khác động quá không có nhập định. Không phải đâu, mình hiểu không hết thì mình sẽ nói là mình nhập định. Thật sự mình nói mình chỉ có đi ra nhẹ nhàng trong cái luồng điển mình thôi, chứ không phải là mình nhập định đâu. Nhập định như ông thầy đó là khác à, như một vật đại giác chơn định là khác à nha.
Định là phải xuất.
Định là huệ đó, định là xuất đó. Đây đây, câu tiếp theo cũng nói định lắm tức ngu, huệ lắm tức điên. Bây giờ nghe ông thầy ông nói cái gì?
Trong khi thiền định, muốn định nhiều thì trí, huệ nhiều thì cô, muốn định huệ thông hành thì phương pháp, làm sao như này thầy chỉ dẫn được.
Định chưa định được, mà đọc lý thuyết là định huệ thông hành là điên cuồng, cái đó là cái lý thuyết điên cuồng. Dùng kiên thấp mình định, đạt tất cái định chưa, cho nên phải hành đúng mức quân bình nó mới định, tự nhiên hậu nó mới huệ. Huệ là nó hiểu nó nhiều hơn, thích tâm cho hút huệ để dồn vợ chồng ta ngủ đâu mà điên. Sao? Phải hiểu cho đó. Cái huệ này là thích tâm, là một từ bi khai triển thích tâm, mình định huệ tròn này.
Tại sao cái anh này đặt câu hỏi này là tại vì ông nghe trong cái thiền đường du ký ấy, thiên đàng du ký đó, thì ông mới hỏi câu này, định lắm tức điêu, huệ lắm tức điên đó. Thì ông thầy ông la đó, bây giờ anh bảo nói đi.
Nói trong thiên địa du ký câu này,
Cho nên thầy mới la đó.
ở trong thiên địa du ký có nói câu này không?
Có định nhiều tức ngu, huệ lắm tức điên, cái này hay lắm, anh bảo nói trước rồi em sao nói.
Thì thầy nói là nó chưa chưa có định mà phải quân bình nó mới định. Huệ là mình phải thức tâm thì mới kêu là huệ, hiểu mình nhiều hơn đó mới cái từ bi thì lúc đó mới định huệ tròn đầy. Còn ông này không biết ông nghe mà ông hiểu ông nói gì không biết,
Tại
không biết
vì á
mà đó.
ông Tế Công đó, khi mà ông định á, có nghĩa là một cái người lúc nào cũng giống như người ngu vậy đó, nhưng mà thật sự cái đó là ông dẫn độ chúng sanh đó, ông rất là sáng suốt, nhưng mà ông làm như một người ngu, cho nên ông đã định quá thì tức ngu, định nhiều là tức ngu, có nghĩa là ông định quá rồi, ông thấy mọi vật đều là trong cái sự là một, giống như ông thầy mà nói á, thì khi đó ông nói là một người, ông Phật là ngu chứ đâu có khôn. Phật là ngu mà, Phật là ngu mà, nhưng mà rất là sáng suốt. Cho nên ông nói là định nhiều tức ngu, huệ lắm tức điên, có nghĩa là ông giả điên giả khùng để ông giáo hóa cái chúng sanh ở dưới thế gian này. Cho nên ông mới nói là định nhiều tức ngu, huệ lắm tức điên, là ông đi tới cái định huệ đức rồi, ông là
Ông
một bậc đại giác rồi.
nói
Ông nói ổng mà, ở đây người ta tưởng là mình định, ô mình định rồi sao ngu được, rồi sao mình huệ, sao mình điên được. Đó,
nè,
tại vì mình không hiểu.
cũng giống một cái vấn đề thôi, là ông nói chuyện của ông mà mình tưởng mình.
Bởi vậy cho nên hồi nãy thầy nói là quân bình nó mới định huệ đó, đúng mức thì nó mới quân bình, nó mới định huệ được, có nghĩa là nó định huệ để nó hiểu được nó nói là
Cái
hiểu được nó nhiều hơn
này ông Phật, cái câu ông muốn nói ổng làm bộ giả khùng giả điên.
đó, cho nên đâm ra mình không hiểu đó, thì cho nên đâm ra cái khổ là vậy đó. Một cái giáo lý ở bên trên đem xuống thế gian là đâu phải dễ để mà bắt được hết đâu. Như ông thầy nói, ông trời mà ông cho một cái gì, một cái mái rồi mình muốn xây vòng vòng mấy năm trời mới làm nổi đó. Có nghĩa là một cái chuyện nhỏ thôi, mình thấy một cái chuyện nhỏ thôi, một cái giáo lý, một cái lý thuyết lý ở bên trên mà đưa xuống thế gian đâu phải là dễ hiểu. Mặc dầu cái này là dịch ra từ người thường đó nha, cái này dịch trực tiếp từ ông Phật xuống điển là dịch ra đó, mà còn hiểu không nổi đó, thấy không, thấy rõ ràng không? Cái đó thấy, mình thấy rõ ràng á. Ông Phật cũng nói với ổng nói là tôi là cứ lập lại trật tự đi, là xuất là cứ đi thôi, nhưng mà ổng nói ổng chứ không phải nói mình. Cho nên đâm ra đó cái gì cũng vậy á, khi ông Phật ổng nói là ổng nói vậy để cho mình hiểu được là những cái giáo lý đó là phải đi tầm, đi truy, đi tầm, phải nghiên cứu, phải học hỏi thì mình mới có một phần chút xíu đạo. Chứ mình không chịu nghiên cứu, mình sưu tầm, không ngồi đó mình truy tầm những cái điều đó thì không bao giờ mình hiểu được hết đó. Mình ngồi một đống đó mình không có mở được cái trí, là tại sao là mình ngồi không có đúng mức với ông Phật. Thầy nói cứ ngồi đi rồi nó mở trí, mà thật sự nó ngồi không đúng mức với ông sao mở trí. Rồi bây giờ ông mới kêu mình phải nghiên cứu học hỏi đi, thì phải nghiên cứu để làm gì, để cho cái trí mình sáng lên một chút, mà muốn cái trí sáng một chút thì phải mở cái tâm ra học. Mà mình cứ khép cái tâm mình hoài, mình cứ đóng cửa hoài, mình nói tôi biết hết rồi, ông thầy nói như tôi biết hết, tôi không cần nghe, thì cái tâm mình đã khép lại rồi, thì làm sao cái trí mình sáng được. Mình thấy cái gì mình thấy vui, mình thấy cái gì mình thấy nó cảm giác là nó tốt đẹp thì mình thích, còn cái gì mà mình thấy là nó làm cho mình khó chịu là mình không thích. Cái đó không phải đâu, truy tầm đạo pháp có nghĩa là lúc nào cũng vậy, lúc nào mình học ở trong cái trạng thái trung dung đó là một cái đường mình thẳng, cái niềm tin mình phải đặt, thì khi đó trí mình lúc đó mới mở được, cái tâm mình mở ra thì cái trí mình nó mới mở, nó tương đồng như vậy đó. Câu tiếp theo. À, bây giờ mình nghe thầy nói à, tại sao nói nó phân ra lớn cũng được mà nhỏ thu nhỏ cũng được. Bây giờ mình nghe
Hoặc lớn hoặc nhỏ.
ha.
Nói tới 36 nơi mà có danh nghĩa, có tên tuổi, hỏi chứ tu chừng nào mới gặp. Tại sao chúng ta tu vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp khứ trược lưu thanh là chúng ta có thể ngộ, có thể biết tất cả những cái nơi này. Vì thanh hòa thanh, động một cái là hiểu. Nhưng bây giờ tôi đọc là phải cái gì? Điển, cái âm thanh tôi nó chuyển ra, các bạn thu vô. Mà thu vô chưa thanh, chưa không được. Còn cục đó chưa không được. Cũng như là cái xà beng đập vô cục đá vậy thôi. Nhưng mà làm sao phải đọc? Đọc cái này để chi? Để cái phần điển đó nó chạy vô chỗ nào có trật tự trong cái tiểu thiên địa của các bạn, rồi các bạn tu hành nó sẽ mở ra. Cho nên chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển, rồi đâu đó nó quân bình thì nó hiểu tất cả những từ trợ, không có khó khăn. Cho nên nhiều người tu ngạo mạn, nói tôi không thiền nữa, tôi không có pháp luân thường chuyển. Đó là bản chất lười biếng, bị con ma lười biếng đàn áp, thành ra nó không tiến và nó sẽ bị kẹt. Vì người có trí, có óc thông minh, nhưng mà đọc cái này cho nó nghe cũng không vô, vì không có chỗ chứa, không có thông cảm, không có cái tần số đó, làm sao nó minh bạch. Đó, cho nên nó bị kẹt. Cho nên phải thành pháp để khai triển mỗi từng quân bình, thì vừa nghe là nó vừa có thể đạt tới chỗ đó. Luồng điển nó tới chỗ đó liền, nó phân lớn ra và nó có thể thu nhỏ để nó hiểu. Thành ra cái phương pháp soi hồn pháp luân thiền định rất quý, thật sự là chánh pháp để khứ trược lưu thanh và để khai mở các tầng. À, cho nên thường thường những người tu vô vi mà có tham thiền rồi này kia cái nọ, một thời gian lâu nói tới tam thập tam thiên thế giới nó nhớ, nó nói lại được. Mà người đời buôn bán nói tới tam thập tam thiên nói rồi được, nó quên à, nó không vô được. Mà nhiều cái tiếng đạo nó không vô được, mà người tu hành rồi tự nhiên nó ra những cái câu đạo mà từ hồi nào giờ trong ý nó không có nghĩ chữ đó, nhưng mà nó nghĩ được, tự nhiên ra cái sáng suốt của nó tiếp đón và khai mở.
Đây là trong Thiên Đàng Du Ký.
Ừ.
Ừ, thầy nói là nó phân ra lớn và nó có thể thu nhỏ để nó hiểu. À.
Thì thầy nói đây là thầy nói cái vấn đề mà mình thu mà mình chứa được cái đạo lý á, nó cũng phải đòi hỏi có cái sự thực hành. Khi mà mình thanh á, mình có chỗ chứa thì mình nghe nó mới vô. Nếu khi mình lập lại trật tự quân bình á, thì lúc đó mình làm pháp luân thường chuyển á, thì nó mới mới thông, nó khai thông, thì chỗ nào nghe được nó vô, nó có chỗ chứa. Còn mình hành pháp mà quân bình rồi, cái luồng điển mình đó, khi mà nó chứa được á, thì nó phân ra lớn cũng nhỏ, phân ra lớn cũng được mà phân ra nhỏ cũng được, là nó có thể phân giải những cái chuyện mà nó đã thâu vô, nó có chỗ chứa. Mà đi tới cái trình độ của ông thầy á, là có những cái tự nhiên, có những cái từ ngữ tâm linh tự nhiên nó ra một cách tự nhiên nó ra vậy. Cái sự sáng suốt nó tiếp đón này tự nhiên nó khai mở. Thì ở đây ông nói tới hai trình độ của mình là mình tiếp thu được hay không, mình chứa được những cái đó không. Còn mình nếu mà mình không chứa được đó, mình nghe rồi mình chán, mình không muốn nghe nữa, mình không có tiếp thu được đó, thành ra mình không nghe. Còn mình tiếp thu được mà nó vô được rồi á, thì mình khai mở nó ra được đó, thì mình càng ngày càng tiến.
Đó, ở trong cái Thiên Đàng Du Ký á, thầy cũng có nói đó thấy không, khi mà nó không không có chỗ chứa đó, đọc cái này để làm gì, đọc cái tôi đọc cái này để làm gì, cái này là điển không à. Khi mà ông âm thanh của ông nói ra là phần bên trên nó chiếu vô đó chứ đâu phải giỡn, mà chứa không có được, mình chứa không được, cũng giống như là một cái cục vậy đó. À, nó ngồi một cục vậy đó, giống như giờ lấy cái xà beng mà đại mình đập vô đọc hoài đâu hiểu, cái này khó hiểu lắm á. Khi mà em nghe thầy rồi 2 lần nha, nói thật sự em nghe thầy rồi 2 lần mà em chứa không được, mà khi giờ em đọc lại rồi mới hiểu, à ông này nói cái gì, ông kia nói gì. Cho nên ra khi mà mình ngồi mình nghe rồi đó, mình phải nghe đi mình nghe lại, mình nghe trong cái lúc mình không có cái sự tác động bên ngoài, thì khi đó mình mới hiểu được, thì không có bị xà beng nó đại nó bị xà beng nó nại. À, chứ còn mình nghe mà cứ tác động bên ngoài, nhà cửa, vợ con, chồng con, rồi cháu chích chúc chắc nó tùm lum thứ ở đó đó, thì không có được đâu, nghe không có hiểu đâu. Và cái đời của mình nó bị lấn nhiều quá, cái đạo nó mất rồi, Tại vì cái phần đời nó lấn quá nhiều thì làm sao mình chứa được. Bây giờ muốn cho nó như vậy phải bành trướng nó từ 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 từ. Bành trướng một ngày một chút, một chút, một chút. Bành trướng mà có nghĩa là một ngày mình có mâm phần trăm thôi. Bây giờ lên 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Có nghĩa là một ngày mình lên chút, 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 chút như vậy đó. Thì cái phần đời nó bị lấn bởi phần đạo. Cho nên nếu mình không có cái đó đó, cái đạo nó teo lại rồi, cái mình gặp người mình cũng giống như đời, rồi cái mình vô mình nói hay tôi ngồi tôi thiền chung, tôi có đạo tôi dữ lắm mà, tôi điển nhiều quá. Cho nên đâm ra cái đó là nó bị gạt á, lục căn lục trần nó gạt, nó thích, tại vì nó thích đi chơi á, thì nó khoái gặp người này người kia để nó có điển, nhưng mà thật sự mỗi ngày là cái phần điển nó không chịu điêu luyện thì làm sao mà đi gặp nhiều người nó có điển. Cho nên cố gắng phải hiểu hiểu cho nó đầy đủ. Thầy nói đó, nếu mà mình lặp lại trật tự thì chắc chắn là mình không có dùng cái cây này lại nữa. Mình nghe, mình hiểu, mình có thể biến nó lớn và nhỏ được, mình mới hiểu được. Mình có thể phân ra được tại sao ông Linh Bảo Thiên Tôn nói vậy, tại sao nói tầng trời này vậy, nói tam thập tam thiên được vậy, tại sao nói thượng trung hạ là những cái điều đó mình nghe, mình hiểu, mình mới gắn ở trong cái óc của mình. Thì khi
Lặp lại
đó
được.
lặp lại được và sẽ giúp được cho cái người kế tiếp. Khi mình lặp lại được là có nghĩa là mình giải thích được cho cái phần trong này nó hiểu rồi. Mà khi trong này nó hiểu rồi, ở bên ngoài nó sẽ hiểu. Mà mình không làm, mình không có làm nó, tôi biết hết rồi, thầy nói gì tôi biết hết rồi, tôi hiểu hết rồi, cái gì cũng hiểu chưa mà hỏi lại mình nói không được. À, khi đó là mình phải coi lại, là có nghĩa là cái sự đời của mình nó lấn nhiều quá. Câu tiếp theo, còn hai câu ha. À, điều chỉnh cái nguyên lý căn bản điển quang trong cơ thể. Bây giờ mình coi cái điều chỉnh gì ở đây ha.
Chúng ta tu theo pháp lý này làm sao nó giỏi hơn mấy cái pháp kia được, nhưng mà cái pháp này nó không phải giỏi. Pháp này để áp dụng cho tất cả các giới, người nào cũng có thể tu, điều chỉnh cái thần kinh, điều chỉnh cái nguyên lý căn bản điển quang trong cái cơ thể, rồi nó mới hóa giải, tìm hiểu sáng suốt trong sự sáng suốt của nó. Sống ở thế gian nó biết rõ là cái tạm cảnh, cái phần sáng suốt của nó là vĩnh cửu bất diệt. Cho nên trần gian tạm cảnh ta lập sửa sai. Còn nếu tham sân, dục dục tranh tài, chúng quy quy hoại thân ngại không hay, là người ở thế gian. Còn những người mà đi lại tham sân quy tử, chung đúc ở trong cái nhục dục tranh tài, chung quy thì quỷ hoại thân ngại không hay. Đó, mình theo dõi bản thể từ nhỏ tới lớn, chúng ta tôi ăn học hay lắm. Tôi biết cái gì để trị bản thể tôi đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc tôi theo sự nhiễu động của cơ thể, sự đòi hỏi của cơ thể, tôi tự biện hộ lấy tôi cho đó là cái đúng. Nhưng mà rốt cuộc rồi tôi đã đi trong cái đường lối tự quý hoại cái thân tôi mà tôi không hay. Ý lại tôi hiểu chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Còn chúng ta tu pháp lý là người tu pháp lý không hiểu gì hết. Hôm qua bạn tu thì bạn hiểu tới đó, à bây giờ nó được nhẹ phần thôi, cũng biết gì hơn. Rồi bữa nay phải tu nữa, cũng ngày nào cũng như ngày mới tu. Chúng ta đừng ý ta tu lâu, ta tu lâu là ta sai, ta bị hạ. Bởi vì tôi đã nói thanh điển của bầu trời thế giới làm việc không ngừng. Nhưng mà chúng ta cho đó, chúng ta được, chúng ta đắc, chúng ta giỏi, chúng ta bị hạ từng công tác, sa đọa tư tưởng. Cho nên các bạn tu về bên pháp lý, nó đòi hỏi cái thực hành, là nó chỉ sửa những cơ tầng ở bên trong, giải tỏa trước ô động điển ở bên trong, trở nên thanh điển. Thì lúc đó cái sự thấy nó sẽ thấy cái thấy, và nó tự diêu tự tiến do cái quyền cán quyền năng công phu của nó mới đạt ra được.
À, bây giờ tại sao nó điều chỉnh cái nguyên lý căn bản điển quang trong cơ thể?
Thì cái con người ta sống bị cái sự nhiễu động của ngoại cảnh nhiều quá thì cái luồng điển quang căn bản ở trong cơ thể mình nó bị rối loạn, là nó không có trật tự. Thì mình tu cái pháp lý này để lập lại trật tự cái phần điển quang căn bản trong cơ thể mình đó, thì nó không có bị xáo trộn, nó con người từ từ nó đi tới cái trật tự quân bình đó, thì nó không có bị động loạn ở bên ngoài, nó làm cho mình khó chịu và mình không theo cái sự tham sân quý tử, và mình đòi theo cái sự đòi hỏi của cái cơ thể này. Cái cơ thể này đòi hỏi đủ chuyện hết. Nếu mà cái luồng điển của mình không quân bình á, mình cứ chạy theo nó là mình chỉ hủy hoại cái thân của mình mà mình không hay. Thành ra mình phải tu, không không có bao giờ mình nói mình đã tu lâu hết. Tấm cấm cái chuyện đó, không có nói là mình tu lâu, nhưng đêm nào cũng như là mới tu vậy thôi. Thành ra mình cứ tìm cái chuyện mà để cho mình sửa mình hoài, chứ không phải nếu mà mình nói mình tu lâu á, dưới này lục căn lục trần nó thôi mình giỏi, không có gì sửa nữa, mình đạt rồi, nhưng mà thực sự mình chưa có đạt gì hết, mình không có đắc gì hết. Thành ra mình đòi hỏi cái sự thực hành để hóa giải, thì để mình cái sự trượt ô để mình đạt cái thanh điển hàng ngày á, thì mình chỉ lo làm bao nhiêu đó thôi, chứ không bao giờ nói tôi tu mấy chục năm, bỏ cái ý tưởng đó đi.
Tại vì khi mà mình nuôi cái ý tưởng đó, lục căn lục trần nãy thì nó biện hộ ghê lắm. Biện hộ nó giỏi rồi, nó không cần niệm Phật nữa. Nó giỏi
Hiểu
rồi, nó
hết.
không cần soi hồn, nó không cần pháp luân nữa. Nó hiểu hết rồi. Rồi đó, nó trong cái tâm của nó bị chia. Chia có nghĩa là phân cấp ra liền. Phân cấp à, người này tu lâu, người kia không lâu. Người tu lâu mới nghe, người tu lâu không nghe. Đó là nó tự động, nó phân chia vậy đó. Nó có cái bàn cân liền ở trong cái tâm của nó liền. Nó đưa lên cái bàn cân liền. Cho nên những cái đó là không phải là điều chỉnh căn bản cái luồng điển của mình nữa. Tại vì tu cái pháp này có nghĩa là điều chỉnh, có nghĩa là sửa chữa những cái tánh xấu của mình, mà mình tu càng ngày cái tánh xấu nó lộ ra, mà mình lộ ra nặng hơn cái lúc mình chưa tu. Đúng không? Cái lúc mình chưa tu mình không biết gì thì mình còn khiêm tốn, mình nói dạ con gặp thầy gặp ai cũng giống nhau, bây giờ mình tu nhiều năm là tôi là số 1. À, là cái tánh xấu liền ra liền. Đúng
Công
không?
cao.
Đương nhiên cái mình cống cao ngạo mạn à, hay là gà tự cao tự đại, à bên ngoài nó gọi là tự cao tự đại. Đó là như vậy đó, nó khổ chỗ đó đó. Mình đang tự mình rất rất là nhẹ bình thường á, năm 72 mình vô đạo ha, cái năm 75 cái mình nói tôi tu lâu à, vậy đó. Bây giờ mình lên tới năm 80 cái mình tu lâu dữ lên năm 90 tu lâu quá năm 89 90 2000 2022 rồi tôi lên là đại tu tu nhiều quá, nên đại tu tu nhiều quá rồi, cho nên năm ra đó cái tự nhiên cái tâm mình nó chia ra. Cho nên cái đó là không gọi là lặp lại cái điều chỉnh cái nguyện cái điện được cái căn bản cái điển quan của mình nữa. Tại vì trong tâm mình nó tự nhiên nó phân ra liền, nó phân à tu lâu rồi, người tu tâu, người tu mau, người tu lâu vậy đó. Mình không biết tu là cái gì, nó tu giờ tu là tôi tu mà tu mấy chục năm rồi đó, vậy đó. Cái lục căn lục trần nó biện hộ hay lắm, tại vì mình là số 1 mà, cho nên đâm ra thầy nói rõ ràng, thầy nói là không có ai chịu thua ai, vậy nên tôi là giờ số 1 rồi không có người số 2, là như vậy đó. Là cái tánh mình nó không có sửa được, mà trong khi đó ở đây là điều chỉnh cái nguyên lý căn bản, có nghĩa là những cái xấu của mình bắt đầu điều chỉnh từ từ, cái luồng điển của mình nó cũng thay đổi từ 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 cái tánh xấu của mình thấy lúc trước mình hay giận, bây giờ mình bớt giận, chứ không phải là nó không giận nha, nó không giận là giỏi lắm cái
Chồng
này.
giận
Nhưng mà giận 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 ba bốn cái giận, bây giờ mình còn lại ba cái giận, bây giờ bốn cái giận, mình còn lại ba cái giận, từ từ nó còn hai cái giận
đi.
thôi, là nó giận 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 mấy chục cái giận là xuống hoài, nó xuống không nổi, khó lắm á. Mà cái này em nói trước nha, bạn đạo vợ bây giờ vẫn còn giận nha.
Giận 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 nhiều giận
Vẫn
lắm hả?
còn giận 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 nhiều lắm mà. Không phải nói không có giận được đâu, còn giận rất là nhiều. Cho nên không phải là nói mình bỏ liền là được. Cái luồng điển của mình muốn thay đổi đâu có dễ. Phải dứt khoát. Cái luồng điển như ông Phật, cái ý lực cũng mạnh lắm. Chứ không có dễ đâu. Có nhiều người cũng cởi mở, cái đó có, cái đó là tốt của đó. Có nhiều khi hồi xưa mình khép khép nép, bây giờ mình cởi mở, nhưng mà nó đi quá đà, cởi mở cái ai nó cũng mở hết nó mở hết, nó rút hết, mở không mà nó rút hết, mà khổ là chỗ đó, nó mở mà nó không có sự thanh lọc đó, nó rút hết, nó khổ vậy đó. Cho nên đâm ra đó, khi mà mình không có điêu luyện á, thì tự nhiên là lục căn lục trần nó biện hộ đủ thứ á. Hồi nãy thầy nói rõ ràng biện hộ á, biện hộ rõ ràng á, nó tu lâu rồi đó. Cho nên đâm ra đó, thầy nói là khi mà mình giải tỏa được cái bên trong này, mình mới thấy sự thấy, nó thấy cái thấy. Dễ sợ không? Là có nghĩa là nó đi tới cái phần hồn rồi, nó thấy được những điều mà nó tất cả mọi người không thấy, mà nó thấy trong cái sự thấy đó. Mà cái đó
Tự
là chỉ nói ông thầy thôi à.
nhiên thấy
À, mình đâu có thấy đâu. Mình thấy rõ ràng, mà không thấy, mình nhắm mắt, mình thấy tới thui rõ ràng. Chứ mà nhắm mắt thấy sáng quá trời. Sáng trái, sáng phải, sáng giữa, sáng trên đầu. Sáng quá sáng sáng. Mà thật sự mình không có sáng, mình đang mò mẫm muốn chết nè, chứ đâu có sáng gì đâu.
bình minh chưa có tới,
À, đang chờ bình minh ha,
bình minh chưa có tới, thành ra còn đi trong bóng tối. Bình
mà
minh
còn rồi bây giờ mình đã có bình minh rồi sao,
chưa
là bình minh hơn phải không, phải duy trì cái bình minh ha.
bình minh sáng tỏ như hòa nơi nơi.
Câu tiếp theo, câu cuối cùng, cái đầu là chỗ nê huờn. À, có một cái clip audio và cái mà màn hình, mình giờ mình nghe trước ha.
Đầu nê hoàng cung tịch thánh Phật tiên tiên thiên lý thiên vô sắc giới vô cực À, cái đầu mà chỗ nê quần đó là hoàng cung ngay trung tâm này.
Đó là cái thầy, ông thầy ông nói cái chỗ này.
Đó
Ông
là
nói cái
hàng
chỗ
thứ nhì. Hàng thứ nhì.
hàng thứ là trên xuống là hàng thứ nhì, dưới lên là hàng thứ ba. À, cái này là nói về cái phần ở hư không đại định nè. Ha, à, là cái đầu của mình á. Đi lên tới đỉnh đầu rồi đó là hư không đại định, đó là vô cực á. Còn ở trên này là không không đại định nè. À, trên
Đó
cùng á.
của thượng đế đó hả?
Dạ, trên này là tướng này là toàn bộ là chỉ có ánh sáng, mà ánh sáng không vô nổi á ngàn quay dẫn. Chỉ có giấy đàng hoàng mới vô được. Từ đây trở đi là đã khó vô rồi. Trung thiên cũng đã khó vô rồi, trung thiên cũng đã có ý chỉ, có ngọc chỉ mới vô được, còn vô đây là phải phải dữ dội lắm mới vô được. Ha, cho nên ở đây là cái đầu của mình nè, đi tới cái này thì cái này có gọi là Nê Hoàng Cung. Cái này tiên thiên nè, lý thiên, vô sắc giới, vô cực. Ha, thì nó nói về cái bộ đầu của mình.
Đó là hư không đúng không?
Hư không đại định đó, hay là niết bàn, hay là thinh không, hay là hiên thiên không.
Cái
Ha.
kia là không đại định.
Cái này là không không trên này. Ha. Trời. Đó, cái phần của em là kết thúc tới đây. Sau đó là phần tiếp tục của anh Bảo. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Elise. Rồi, bài thứ ngõ tuần này có tựa đề là Bình Tâm. Bình tâm tu luyện trí tâm yên, giải trượt tâm minh tự giác hiền, trình độ trời ban duyên tự đạt, hành thông tự giải cảm an yên, lương sĩ hành. Thì cái bài bình tâm này mình cũng có học cuối năm rồi, thì bây giờ ôn lại. Thì cái chữ bình tâm này á, thiệt ra nó cao nhưng mà nhiều khi thầy áp dụng xuống thấp để cho mình hiểu ha. Thì để nghe một hai cái đoạn thầy giảng đi rồi mình sẽ luận tiếp ha.
Thầy, con có một đứa con trai 14 tuổi, tính tình rất khó dạy, hay kiếm chuyện gây gỗ với chị gái luôn luôn. Trong gia đình bị xào xáo ngoài nên con khó thanh tịnh để tu hành. Con thầy chỉ dạy con phải làm sao?
Những cái cơ hội đó là mình làm mẹ mình thấy là cơ hội đó, cơ hội để đưa tôi về thanh tịnh. Tôi để con tôi ra mà tôi dạy nó không được, cái này là không phải con tôi, trời Phật cho nó xuống để dạy tôi, kích động tôi, làm tôi xáo trộn. Tôi giữ bình tâm thanh tịnh, nội khoa tâm lý tôi cũng bị loạn, thì lúc đó mới thấy rõ cái pháp hay ở chỗ nào. Người mẹ mà thực hiện cái pháp, thực hiện cái pháp trong cái cảnh kích động mà đi tới thành công, là tương lai người mẹ quý của con nó sẽ tìm mẹ mà nó học được. Tốt lắm, cái đó không sao. Giữ cương quyết tu nhé. Tu trong gai góc, đi trên đường gai góc mà đi thông được mới là tinh thần dũng mãnh. Không sao.
Đây là cái bạn, chị bạn đạo này nói có người con trai nó rất là ngỗ nghịch, nó cứ gây lộn với chị gái của nó hoài, làm chị cũng không biết xử sự sao. Thì thầy ở đây thầy nói là đây là cái cơ hội đưa mình trở về với thanh tịnh, trời Phật đang gửi đứa con nó xuống để dạy mình. Nó không phải là con mình đâu mà là con của ông trời gửi xuống để dạy mình. Để mình giữ cái sự bình tâm thanh tịnh. Thầy ở đây thầy nhắc thôi, thầy nhắc mình là phải cố gắng, thay vì mình để cho cái hoàn cảnh nó lôi cuốn mình theo cái sự động loạn của cái bài học của mình đó, thầy nhắc mình. Thứ nhất là nhớ tới ông trời, nhớ tới cái bài học, để cho mình đừng có bị lôi cuốn mà mình chỉ nhớ tới cái bài học không, mình chỉ nhớ cái sự động loạn không, mà mình không quên mất là cái đó là bài học ông trời ông đang gửi tới để cho mình điêu luyện mình. Mà thiếu mình nhớ tới ông trời chút xíu thì mình nhớ giữ cái sự bình tâm thanh tịnh, như là không có để cho mình bị động loạn thêm nữa. Chứ thiệt sự là mình chưa có giữ được cái sự bình tâm, mà mình cố gắng hướng về cái sự bình tâm thanh tịnh để cho cái sự việc nó qua, mà mình hiểu cái đó là bài học để điều luyện cái sự thanh tịnh của mình đó, thì mình không bị cuốn cuồng trong cái bởi cái sự rối loạn đó, mà nội khoa tâm lý của mình nó sẽ không bị rối loạn, là mình phải cương quyết mình hành ở trong cái trên con đường gai góc vậy đó. Khi mà mình thành đạt được đó, thì mình mới ảnh hưởng tới người khác. Ở đây nói về cái thầy mượn cái chữ đó để nhắc mình hướng về cái bình tâm thanh tịnh thôi, chứ mình chưa có được cái bình tâm thanh tịnh.
Thầy thầy theo đó thì con cũng xin thầy cho con biết là thầy nói chân tâm thầy con chân điểm là cái gì, xin thầy nói cho con biết.
chân điển là bây giờ nghĩa là tâm tâm tương ứng với nhau, mình ngồi đưa ngồi về. Bây giờ mình suy nghĩ cái việc đó nghĩ không ra, nhưng mà mình tưởng bề trên chút xíu thì ở trên kia ta phóng rồi, cái chân điển nó phóng xuống rồi mình hiểu, ó cái chuyện đó nó vậy, nguyên lai nó như vậy và nó đến rồi nó sẽ đi chứ không có cái gì quan trọng, thấy không? Thì cái tâm lúc nào cũng bình thản mới nhận được chân điển. À, cái chân điển đến là cái tâm con thấy nhẹ nhàng, vui vẻ, sung sướng vô cùng. Mà cái tà điển là cái gì? Sự lo âu thôi. Chuyện gia đình, chuyện con gái mình, chuyện chồng mình chút xíu vậy thôi là ngồi cả đêm ngồi không được. Phải không? Đó là tà, không phải chân. Mà cái chân đến với chúng ta một nhí sáng, chúng ta muốn có hoài và chúng ta nhớ nó hoài mà chúng ta cảm thấy thanh nhẹ, đó là chân điển. Còn cái tà điển ở thế gian là chút công chuyện đó, bây giờ sở thuế nó đòi là con thấy con khổ rồi nó thiền không được rồi. Ví dụ như vậy, thấy không? Đó là tà điển.
Thầy thì mấy cái đó, khi nó tới thì con có niệm Phật.
Phải niệm Phật để thức tâm, để giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó. À, con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp nó. Thấy không? Cái kiếp luân hồi khổ không được di chuyển, chỉ khoe màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó phải rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết được. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ, lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm cho chúng ta không có an đâu, mất quân bình. Còn thấy không? À, cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con chết rồi con mất quân bình. Con thấy nó duyên nghiệp của nó phải học bài này nó mới tiến mạnh hơn ta. Thì để cho nó học bài và bài ta học, bài nó học. Thấy chưa? Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình thì mới kêu một tận độ chúng sanh. Hiểu không?
Đó, ở đây bạn đạo hỏi với thầy chứ cái chân điển là gì, thầy nói cái chân điển là cũng như mình tâm tương ứng đó. Đông lúc mình ngồi đông người mình suy nghĩ cái chuyện nó không ra, nhưng mà mình tưởng tới bề trên chút, nó bề trên phóng xuống cái chân điển cho mình, cái tâm phóng xuống cái chân điển cho mình, là tự nhiên mình hiểu là cái chuyện đó nó như vậy, nó đến rồi nó đi như thế nào. Nhưng mà thầy nói là cái tâm mình phải bình tâm á, mình mới nhận được cái chân điển. Còn mình không có bình tâm, cái tâm mình động là mình không có nhận được cái chân điển. Còn cái tà điển là cái sự lo. Còn khi mà cái chân điển nó tới là tự nhiên mình sáng sáng và mình nhớ hoài. Còn khi mà mình bị động loạn, thầy nói nhắc mình là mình phải niệm Phật để thức tâm. Mình phải quán thông mình mới giải quyết được cái chuyện đó. Cũng như thầy nói ví dụ mình thấy cái bông nó đẹp, mình ca tụng nó. Nhưng mà mình phải hiểu cái khổ của nó. Như là mình thấy nó đẹp nhưng mà nó phải đứng một chỗ, nó không có đi đâu được, nó phải chịu khổ. Thì tới ca tụng nó, ngày nào nó cái hoa nó rơi rụng rồi nó phải luân hồi nơi nào nó cũng không biết. Thì cái đó mình hiểu được cái đẹp và cái khổ của cái hoa đó thì cái mình mới hiểu được cái sự bình tâm. Mình mới có được cái sự bình tâm là mình không có bị động bởi cái đẹp mà mình quên đi cái khổ của nó. Nghĩa là mình thấy được hai mặt thì lúc đó mình mới có sự bình tâm. Còn mình thấy con gái mình nó duyên nghiệp nó khổ, nhưng mà mình phải thấy là nhờ cái duyên nghiệp nó, cái bài học của nó phải học nó tiến, thì mình phải để cho nó học bài của nó học và bài của mình học. Cái tình thương thì vẫn giữ, nhưng mà mình không có được quá lo âu, tại vì mình lo âu là mình mất cái quân bình, mình mất đi cái sự bình tâm của mình. Thành ra ở đây thầy dùng cái chữ bình tâm, ở đây thầy nói mình phải quán thông hai mặt. Mình thấy cái gì mặt trước mặt và mình thấy một cái mặt trái của nó, mình thấy hai mặt đó, mình mới giữ được cái sự bình tâm. Nếu không là cái tâm của mình nó bị mất quân bình thì mình thấy có một mặt à. Mà cái gì ở thế gian này nó cũng có hai mặt hết. Mà mình thấy một mặt là mình không có giữ được cái sự bình tâm là cao hơn chút. Và nó đòi hỏi mình phải có cái sự hiểu đạo để hiểu luật trời, và mình cũng có phải có thực hành để có chút thanh điển, mà mình cũng phải cố gắng niệm Phật để mình thức tâm, để mình hiểu, chứ không phải là tự nhiên mà mình có được cái sự bình tâm.
Khi mà các bạn đã học rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, nhưng mà các bạn kiểm thảo trở lại, cái thành quả rất ít về phần thiền liền. Cho nên ở đây đòi hỏi sự thực hành của các bạn, để các bạn sớm trở về với thiên liên tánh. Tất cả nó hòa cảm với thiên nhiên, nhân cảnh, thiên cảnh, Phật giới. Thì cái sự vui vẻ trong ngũ của ngũ quẩn và ngũ tạng của các bạn, nó sẽ nở đều, cũng như trăm hoa đưa nở. Cho nên các bạn thấy những người tu đi tới tột độ thanh cao, mở bộ đầu, thì miệng họ lúc nào cũng tươi cười, chấp nhận, giải đáp bất cứ cái gì các bạn đã và đang kẹt. Hỏi người đó ngu sao? Không. Người đã có một cái bình tâm sáng suốt, người đã có phần cái thanh điển để chiếu rọi, chiếu rọi cho mọi tâm hồn đang lầm lạc. Từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực kia, từ cái nút kẹt này cho đến cái nút kẹt kia, người cũng dùng cái từ tâm mà để chiếu rọi cho đối phương, để đối phương tự tìm hiểu lấy họ, rồi thức giác mà tu. Chứ không phải rằng người đó là điên cuồng để trả lời những câu nói du dơ. Cho nên có một cơ hội các bạn được tiếp tục ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau. Tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chân chánh. Nếu các bạn dùng bình tâm tha thứ lẫn nhau, sau một cái lời trao dồi sửa đổi, có đi trong cái sai lầm chấp nê của thế gian, nhưng mà chúng ta phải tưởng nhớ là vô gì, đậm rồi hết đậm, tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chả có vui. Các bạn mới lĩnh hội được cái bình tâm là gì. Sau cái đạt được cái bình tâm thì các bạn đi nơi nơi đều dung hòa. Không phải tới thiền đường này các bạn mới nói pháp được. Nhưng các bạn ở gốc cây kia các bạn cũng nói được. Các bạn đi ăn một tô hủ tiếu trong tiệm nước các bạn cũng có thể nói pháp. Nơi nào đều có pháp thì chúng ta sẵn có điểm. Từ động loạn chúng ta đã sửa chữa nó cho nó đến thanh tịnh. Thì ở lúc nào và ở giới nào chúng ta thanh tịnh và hòa đồng với tất cả.
Rồi ở đây thầy nói cao hơn chút nữa là thầy nói tới thầy á, là khi mà mình tu á, thì mình không có gặt hái được bao nhiêu kết quả. Mình tu rất nhiều nhưng mà kết quả không có bao nhiêu, mình không có trở về với cái thiên liên, mình không có trở về cái thiên liên tánh của mình được. Thì bây giờ mình nhìn thấy cái người tu mà lúc nào họ cũng vui vẻ, cái ngũ quẩn của họ cũng như ngũ tạng của họ nó cũng vui vẻ, cũng như là trăm hoa đua nở, được khai mở hết rồi đó. Rồi sau đó nó mở được cái bộ đầu, thì lúc đó cái người đó lúc nào cũng tươi cười và sẵn sàng giải đáp tất cả những cái gì mà người thắc mắc tới hỏi họ. Hỏi họ có ngu không? Không, tại vì họ đã đạt được cái sự bình tâm sáng suốt đó, có thanh điển đó, họ mới chiếu dọi cho những tâm hồn còn đang đi lầm lạc. Thì tâm hồn nó được chiếu cho đối phương đó, để tìm hiểu họ và họ thức giác hơn. Thì cái thầy nói là bạn đạo mà chịu ngồi chung với nhau, nghiên cứu đạo pháp, thử thách với nhau, cái đó là cái sự cao quý dẫn tới cái đạo pháp minh chánh. Thì vô vi thì mình hiểu rồi, động rồi hết động, vui rồi hết vui, buồn rồi hết buồn, cái gì nó cũng trở về không hết. Thì mình mới cái giữ cái sự bình tâm tha thứ lẫn nhau, thì lúc đó mình mới dung hòa. Thì chỗ nào mình cũng thuyết pháp được, chỗ nào thuyết pháp được là thầy muốn nói thầy đó. Là khi mà ăn tô hủ tiếu cũng nói pháp được, ở bất cứ cái giới nào, cái chỗ nào thầy cũng nói pháp được, vì có sẵn cái sự thanh tịnh và có cái sự cái thanh điển rồi á, thì hòa đồng ở chỗ nào cũng nói pháp được. Thành ra ở đây thầy nói cái sự bình tâm sáng suốt là nói tới cái người mà đã đạt tới cái mở bộ đầu rồi đó, là trở về với tầm chủ để mình được rồi đó. Như thầy á, thì lúc nào nó cũng có cái sự bình tâm mà nó cao hơn chút rồi. Rồi câu số 4.
Và cũng nhân dịp và từ một cái tám Thiện em có khai triển về vấn đề tinh tâm. Thầy trong câu thơ thầy có nói về bình tâm. Thì có anh bạn trình bày là muốn mà có bình tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu và hướng xuất phát lên trên. Và anh cũng nói là trong thời gian đầu thì là để ý tới tập trung và hóa, và sau này thì anh nhấn mạnh về hòa. Và cái cuộc, cái sự khai triển nó đi từng giai đoạn một như vậy. Thì xin thầy giảng giải chúng con rõ thêm là
muốn phát triển từ bên trong phải làm việc gì ở bên trong là niệm Phật. Bây giờ mình tập để niệm là cái chấn động nó chưa điều hòa, chưa nhanh, niệm hết rồi nó nhanh, nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, tự động nó đi tới chỗ nhanh là sáng, thoát ra ngoài nó mới trụ trên đỉnh đạo, trụ mới bình tâm được. Bất cứ một việc gì mình muốn hướng về chỗ đó là bình tâm, phần giải rõ rệt, không có hành động sai. Cái trung điểm bộ đầu là cái điểm tâm, mình phải bắt đầu niệm Phật trước hết, niệm Phật từ là nó niệm càng ngày thấy càng niệm vậy mà nó nhanh rồi, nó lên tới đầu là nó đã nhanh rồi, dự tưởng là nó sáng, cái tâm nó mới bình rồi.
Rồi ở đây thầy nói là mình muốn phát triển bên trong á là mình phải niệm Phật. Thì mình tập niệm Phật đó, lúc đầu cái luồng điển mình nó chưa có điều hòa, nhưng mà sau này cái chấn động lực của nó càng ngày nó càng nhanh, mà nhanh nó là nó thoát, mà nhanh nó là nó sáng, thì mới nó mới thoát ra ngoài. Thì lúc đó mình mới trụ ở trên đỉnh đầu được. Mình trụ ở trên đỉnh đầu được thì bất cứ cái chuyện gì xảy ra mình chỉ hướng về cái chỗ đó, mình có cái sự bình tâm á, là mình không có còn hành động sai nữa, mà mình giải quyết được tất cả những cái chuyện nó rất là tốt đẹp, không có hành động sai nữa. Mình niệm Phật ấy, nó nhanh đó, thì mà khi mà nó nhanh tới bộ đầu rồi đó là nó phát sáng liền. Thì lúc đó mình có cái sự bình tâm. Thành ra cái sự bình tâm cao nhất ấy, là mình đã thoát ra khỏi cái thể xác rồi. Mình trụ ngay đỉnh đầu của mình, mình làm chủ bản thể, mình đứng ở trên ngũ hành rồi đó, thì mình sẽ không còn bị động nữa. Khi mà đi tới cái bình tâm là có sáng suốt, mà đi tới cái bình tâm là thanh tịnh rồi. Bình tâm thanh tịnh sáng suốt là đi tới cái người mà đã thoát rồi, thoát phàm mình. Bình tâm tu luyện trí tâm yên. Khi mà đi tới cái sự bình tâm mà ở trên trung tâm bộ đầu rồi đó, mình thoát ra ngoài và mình trụ được cái trung tâm bộ đầu rồi đó, thì mình tu luyện á, thì mình không có bị cái sự dao động của ngoại cảnh nữa. Trí tâm lúc nào cũng yên, mà lo tu luyện, cái hào quang càng ngày càng sáng suốt hơn. Cho nên nói về ông Phật á, giải trượt tâm minh tự giác hiền, thì lúc đó tất cả những cái gì trượt nó tới là lo giải liền. Ông Phật ổng thanh rồi đó, cái gì trượt tới là ổng lo giải liền, ông ấy là giải không kịp. Thành ra ông Phật là động tới ổng là ổng giải, cái gì trượt vô là giải liền tức khắc. Thì lúc đó mới tự giác, là mới tự hiểu mình nhiều hơn, mới biết cái sự hiền triết, mới đạt tới cái sự hiền triết và hiểu cái sự hiền triết là cái gì. Trình độ trời ban duyên tự đạt, thì nói về thế gian thì mình đi, mình xuất khỏi thượng đế thì một bước ra đi một dặm dài, thì mình đi con đường xuống dưới thế gian này luân hồi nhiều kiếp, không biết bao nhiêu ngàn kiếp rồi, mình đi từ cái trạng thái này kia, nhiều khi lên trên luân hồi, nhưng mà có khi luân hồi được lên, có khi luân hồi phải trở xuống làm cầm thú, làm cây cỏ. Thành ra trong cái quá trình trở về nguồn cội của mình đó, là mình đã trải qua nhiều kiếp, mà mỗi người nó có một cái căn cơ, một cái gốc của mấy cái kiếp trước đó. Nếu mà nó tu luyện nhiều á, thì kiếp này á, chỉ cần mượn cái pháp này chút xíu là nó trở về cái trình độ căn bản của nó, là nó đi tiếp thì nó đi nhanh hơn. Còn những người nào mà kiếp trước cái tu yếu, cái căn cơ chưa có nhẹ lắm thì phải dày công nhiều hơn, phải khổ cực hơn mới hiểu được cái chân lý. Còn nhiều người khác chưa có cái căn cơ tu học thì nói tới đạo thì nghe không có vô, họ bỏ họ đi. Thành ra cái trình độ nó rất là nhiều, mỗi người mỗi trình độ khác nhau. Mà trời ban cái duyên là tùy theo cái trình độ của mình. Nếu mà mình kiếp trước mình có tu học rồi á, kiếp mà chưa có thành đạt á, thì kiếp này mình cũng được giáng lâm trong một cái gia đình giàu có đầy đủ phương tiện và có đạo đức để cho mình có thể tiếp tục con đường hành đạo của mình. Hoặc là mình chưa có duyên nhiều á, chưa có tu nhiều á, thì mình sẽ gặp những cái nghịch cảnh, nhưng mà những nghịch cảnh đó là dạy mình, đưa mình đi tìm về Thượng Đế, tìm về tâm linh. Còn những cái người nào mà thanh nhẹ rồi lên cái cảnh trên á, tùy theo cái cảnh nào họ đến á, chỗ nào cũng có Phật sự tới độ. Cái đó là cái sự giúp đỡ, cái sự sắp đặt của ông trời sẵn, nơi nào cái cơ cấu nào, trình độ nào, cái giới nào cũng có những người sẵn sàng giúp đỡ mình. Những Phật sự là cũng là tiên Phật á, tới giúp đỡ mình để mỗi tiếng đó. Thành ra tùy theo cái trình độ của mình mà ông trời ông ban cho mình cái duyên để mình tự đạt. Thì có người có duyên với Quan Thánh, có người có duyên với Quan Âm, có người có duyên với ông Di Đà, có người có duyên với ông Phật Thích Ca, như thầy của mình vậy đó. Thì mỗi người nó có một cái duyên điển thiêng liêng đó, thì giúp đỡ cho mình tiến hóa, tùy cái duyên của mình mà độ cho mình tự tu, tự tiến và tự đạt. Đó. Trình độ trời ban duyên tự đạt, hành thông tự giải cảm an nhiên. Thì đi tới cái trình độ cao á, thì mình trình độ thấp á, thì mình hành bởi cái pháp này, nó cứ trượt lưu thanh, nó giải từ cái chỗ kẹt đi chứ cái chỗ thông, chỗ nào kẹt thì nó lo nó khai thông, còn cái chỗ nào thông rồi nó tự luồng điển nó chuyển chạy tự nhiên. Mình phải khai thông từ điểm này tới điểm nọ, khai thông hết tất cả những cái gì lố bịch ở bên trong mình á, thì mình mới thông suốt rồi á, thì mình mới tự giải được, mình mới tự cứu mình ra được, mình mới tự giải những cái nghiệp chướng của mình, những cái khó khăn của mình mới giải ra được. Là phải hành thông, hành thông hết rồi cái gì mình cũng giải được ra hết rồi á, thì mình mới được cảm được an yên, lúc đó mình mới được an yên. Còn mình chưa thông á, là mình còn cũng phải hành hoài để khai thông, rồi đi tới như ông Phật á, là tứ thông bát đạt, là cái hướng nào cũng thông hết, hướng nào cũng giải thông hết, thì lúc đó ông thanh tịnh hoàn toàn. Rồi đến đây chấm dứt cái buổi tu học ngày hôm nay, xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham gia buổi tu học ngày hôm nay, và xin hẹn lại kỳ sau.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elise, chào tất cả các bạn,
Ơn các
hẹn
bạn.
gặp tuần sau.
Em
Cảm ơn
cảm
anh
ơn anh
Bảo, cảm ơn
Bảo.
Elise, chào các
Em cảm ơn
bạn.
chị Eli.
Dạ,
Em chào các bạn
cảm
đạo.
ơn Bảo, cảm ơn Elise.
Rồi,
Đi, cảm ơn anh Bảo.
dạ, cảm ơn. Thì sao không, ha? Mình tắt nha.
Bye bye.
Bye bye.